Chương 132. Thiếu gia, muốn ta đi Cố Vân chậm rãi từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy cái đẹp đẽ chén ngọc, cẩn thận từng ly từng tí để đặt tại chính mình. Tô Yên Nhi cùng Lục Linh Diên Châu ngồi trước. Khi hắn trải qua Lâm Nhã bên cạnh lúc, hơi chần chờ một lát, nhưng thấy được nàng cái kia lãnh lược băng sương khuôn mặt, Cố Vân quả quyết ngừng trong tay động tác. Trong chốc lát, Lâm Nhã sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Tiếp lấy, Cố Vân đem đổ đầy hoa đảo những cái vò nghiêng tới, tỉ mỉ đem bên trong rượu ngon dần dần đổ vào Yên Nhi, Lục Linh Diên cùng mình trong chén ngọc. Đương nhiên, lần này lại một lần không để ý đến Lâm Nhã. Dù sao, cũng không thể cưỡng ép rót vào trong miệng người khác đi. Lục Linh Diên cố nén ý cười, lại phát hiện càng ngày càng khó lấy ức chế, vội vàng dùng tay che miệng. Tô Yên Nhi đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lóe ra, cũng không có nói thêm cái gì. Thiếu gia làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Cố Vân đem bình kia chân quý hoa đảo nhưỡng mở ra, sau đó đưa nó chậm rãi đổ vào trong chén ngọc. Khi tiểu dịch cùng chén ngọc tiếp xúc lúc, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, phản phất tại nói rượu ngon này đặc biệt bị lực. Cố Vân ưu nhã bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng đung đưa, hoa đảo nhưỡng tại trong chén nhảy vọt vũ động, như là cánh hoa màu hồng tại trong gió nhẹ bay xuống. Róc rách rượu âm thanh cùng nồng đậm mùi rượu tràn ngập ở trong không khí, kích thích Lâm Nhã bị giác, không để cho nàng cấm thèm nhỏ dãi. Nhưng mà, cứ việc rượu ngon này dụ hoặc mãnh liệt như thế, Lâm Nhã ý chí y nguyên kiên định như sắt. Đoạt vợ mối thù, không đội trời chung, há lại nho nhỏ một chén hoa đảo nhưỡng liền có thể tùy tiện hóa giải. Trong nội tâm nàng cừu hận như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Một chén hoa đảo nhưỡng sao có thể dội tắt? Tối thiểu nhiều mấy chén. Nhưng nàng vô ý thức nuốt xuống một ngụm nước miếng, động tác tinh tế này nhưng cũng để lộ ra nội tâm của nàng chỗ sâu một tia dao động. Lục Linh Diên nhìn thấy Lâm Nhã cái bộ dáng này, càng là muốn cười, nhưng là nàng lại không dám cười, kết quả kìm nén đến xanh cả mặt. Cố Vân thấy vậy, khoe miệng hơi cuộn lên. Tiểu tử, nhìn ta còn trị không được ngươi. Cố Vân lúc này lại thêm một mùi lửa. Lập tức, chỉ gặp Cố Vân một thanh bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn. Hắn lớn tiếng cười nói, ha ha, rượu ngon, thật sự sảng khoái a. Tô Yên Nhi thấy vậy, cũng là bưng chén rượu lên, rất có phong phạm thuộc nữ, ngụm nhỏ nhâm nhi thưởng thức. Từ nàng có chút hai mắt nheo lại cùng thiện thiện lúng đồng tiền, đã chứng minh hoa đảo này nhưỡng thơm ngọt ngon miệng, răng môi lưu hương. Thấy vậy Lâm Nhã rốt cục không kiềm được, nàng đem hai tay một thanh đập vào trên bàn đá, mang trên mặt tức giận biểu lộ, đối với Cố Vân gầm thét, Cố Vân, ngươi đủ. Coi như Yên Nhi sư muội nàng là nguyện ý, ngươi lúc đó cũng không nên tại trước mặt mọi người làm loại sự tình này, mà lại vì cái gì những người khác phân đến hoa đảo nhưỡng? Ta nhưng không có, ngươi là tại nhục nhã ta sao? Lâm Nhã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, xem ra có chút tức hổn hển. Cố Vân vi cười cười, gật đầu thừa nhận nói, đối, ta chính là tại nhục nhã ngươi. Lâm Nhã khí giơ chân, chỉ vào Cố Vân cái mũi ngươi nửa ngày nói không nên lời, cuối cùng không nói gì. Nàng miệng nhỏ cong lên, sắc mặt một đổ, đem đầu xoay đến một bên khác, không còn phản ứng Cố Vân. Nàng muốn bằng sức một mình cô lập đám người. Cố Vân thấy vậy, lắc đầu bật cười. Mặc dù Lâm Nhã dáng dấp rất xinh đẹp thực lực cũng không tệ, nhưng cũng tiếc là cái đồng tính nữ. Cố Vân cũng không có đưa nàng cưỡng ép bài chính ý nghĩ, hết thảy thuận theo tự nhiên là đi. Lâm Nhã còn tại xẹp lấy miệng nhỏ, một bộ tức giận bộ dáng. Đột nhiên cảm nhận được vị trí của mình, thêm ra một đôi đại thủ. Đôi đại thủ kia rời đi, xuất hiện một cái chén ngọc, trong chén đựng lấy hoa đào nhưỡng. Nàng một mặt không thể tin nhìn về phía Cố Vân, tựa như Cố Vân làm ra cái gì không có khả năng làm ra cử động. Nàng lại nhìn một chút Cố Vân, lại nhìn một chút trên mặt bàn chén rượu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cố Vân đưa tay đẩy ra hiệu nàng có thể uống. Lâm Nhã chính chính xuất thần nhìn xem Cố Vân, trong lòng thế mà hiện ra nam nhân này vẫn rất tốt. Hoàng Mâu suy nghĩ nàng cũng bị ý nghĩ này của mình giật nảy mình, lúc này lắc lắc đầu, đem cái ý niệm hoang đường này quăng bay ra đi. Nàng lĩnh viện nữa thích hương hương nữ hài tử, đối với số nam nhân thật một chút cũng không làm sao có hứng nổi, thật không có chút nào. Bất quá nàng nhìn về phía Cố Vân ánh mắt sinh ra một tia cải biến, thiếu đi ba phần băng lãnh, nhiều hơn một phần nhu tình, liền ngay cả chính nàng đều không có phát giác. Chợt Cố Vân cùng ba người uống đứng lên, tại tinh không mênh mông bên dưới, tại mỹ lệ trong rừng hoa đào, tắm rửa lấy ấm áp ánh đèn xuyên qua hoa anh đào, hình thành tản ra đánh vào mấy người trên thân, tăng thêm vài tia mộng ảo mỹ cảm. Mấy người nói chuyện trời đất, nâng cốc luân hoan. Tiểu kinh cấp trên, Cố Vân đối tiểu đường ca. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết cung khuyết trên trời, đêm nay là năm nào. Người có thăng trầm, chẳng có sáng đục tròn khuyết, việc này cổ khó toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Cố Vân ví tiểu chỉ là muốn trang cái bức, cho nên dò xét chép thơ câu. Cũng không có biểu đạt cái gì tưởng niệm chi tình ý tứ. Nếu có cũng là tưởng niệm nguyệt sư tỷ. Chỉ là Cố Vân cương niệm xong. Đối với hắn thân thể ngân mang chợt hiện, quanh thân bị văn chi nhất đạo bao vây, phản phất hóa thành nho đạo thánh hiển. Lâm Nhã cùng Lục Lâm Viên đều là kinh ngạc nhìn về phía Cố Vân, khắp nơi trong chớp nhoáng này, Cố Vân dáng người tại trong lòng của bọn hắn càng thêm vĩ ngạn. Cố Vân tinh tế cảm thụ một phen, hay là cùng trước đó một dạng, chỉ là hắn văn chi nhất đạo khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc, phản phất là một vị nho nhã thư sinh. Ý sát phạt bị thư quyển khí tức che giấu, nếu như bỏ qua sơn trong mặt mày mơ hồ truyền ra khí khái hào hùng, chỉ từ bề ngoài nhìn lại, tuyệt đối là một vị nhẹ nhàng thư sinh. Không nghĩ tới Cố sư huynh trừ thực lực mỹ tiên, đẹp trai phi phàm bên ngoài, thế mà còn như thế có tài hoa. Sư huynh sớm muộn đều là thuộc về ta. Lục Linh Diên âm thầm suy nghĩ, cái này xú nam nhân không nghĩ tới vẫn rất có tài hoa. Lâm Nhã kinh ngạc nói, chỉ có Tô Yên Nhi cũng không có quá lớn phản ứng, tựa như đã không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Sự thật cũng đúng là như thế. Thiếu gia luôn luôn có thể cùng hắn nói ra rất nhiều giàu có thâm ý cố sự. tùy tiện dẫn xuất vài bài tuyệt thế tác phẩm xuất sắc cũng không đủ là lạ. Chỉ có thiếu gia không nghĩ tới sự tình, không có thiếu gia làm không được sự tình. Tô Yên Nhi nhéo nhéo hắn nắm đấm trắng nhỏ nhắn, mạnh lên chi tâm càng thêm kiên định. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, thủ hộ tốt nhất thiếu gia. Hiện tại thiếu gia nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, nàng cũng biết đuổi là đuổi không đi, đuổi không hết. Không bằng hảo hảo mạnh lên, khi thiếu gia hiền nội trợ, một mực nắm chặt chính cung vị trí là được. Rất nhanh, hoa đào nhướng thấy đấy, mấy người cũng uống đến say mềm. Lục Lâm Viên cùng Lâm Nhã nhau nhau trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Cố Vân đem Tô Yên Nhi chặn ngang ôm lấy, một cái ôm công chúa ôm vào trong ngực. Nhìn xem trong ngực tú sắc khả san, tựa như uống say giống như khả nhân nhi, Cố Vân kìm lòng không được nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng. Tô Yên Nhi lúc này mở ra hai con ngươi, nàng hai tay trên vòng Cố Vân cổ. Tại Cố Vân bên thai thổ khí như lan. Thiếu gia, muốn ta đi. Chương 133. Một đêm ngư long vũ Tô Yên Yên Nhi thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu, tại Cố Vân bên thai nu hòa nhị nó lấy. Thanh âm mị hoặc liền câu người. Người nam nhân nào có thể chịu nổi? Cố Vân đương nhiên cũng chịu không được. Ta hỏa tăng tăng từ dưới hông bước lên trên trán, trùng kích Cố Vân lý trí. Tiểu hai mươi đều muốn ngẩng đầu. Cưỡng ép ổn định trong não cuối cùng một tia lý trí, Cố Vân cấp tốc ôm Tô Yên Nhi đi vào gian phòng. Một tay lấy Tô Yên Nhi nhét vào trên giường, Cố Vân liền bắt đầu giải đứng lên bên trên quần áo. Đột nhiên một đôi ấm áp tay nhỏ khoác lên Cố Vân bên hông. Tô Yên Nhi chẳng biết lúc nào từ trên giường bỏ lên, hai tay khoác lên Cố Vân bên hông trên ngai lưng. Thanh âm khả nhân thanh nu đạo, thiếu gia, ta tới giúp ngươi đi. Cố Vân nhẹ gật đầu. Hai đời cộng lại đều là lão sử nam hắn, chỗ nào làm qua loại sự tình này? Khẳng định phi thường xấu hổ, có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Có Tô Yên Nhi hỗ trợ, vậy thì thật là tốt. Tô Yên Nhi động tác nhu hòa, dịu dàng như nước, rất nhanh liền đem Cố Vân lột sạch sẽ. Chỉ là nhìn thấy tiểu hai mươi ngẩng đầu, Tô Yên Nhi cũng là lần thứ nhất gặp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỏ đầy ánh nắng chiều đỏ. Cái này cùng Tôn bà nói có chút không giống nhau lắm. Không phải nói sẽ không phi thường lớn sao? Thiếu gia cái này kích thước, thật có thể hồn ít con sao? Tô Yên Nhi không khỏi đối với mình sinh ra hoài nghi. Ngay tại Tô Yên Nhi nhìn xem Cố Vân hai mươi nhìn ngây người thời khắc, Cố Vân hai tay trên vòng Tô Yên Nhi vòng eo, thuận theo bắt đầu giải khai nàng dây lụa, rút đi nàng quần áo. Rất nhanh, Tô Yên Nhi cũng bị Cố Vân lột sạch sẽ, lộ ra như dương chi mỹ ngọc giống như hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Cố Vân thấy vậy tà hỏa đại mạo, lập tức đứng dậy mà lên. Tô Yên Nhi chờ mong giờ khắc này không biết mong đợi bao lâu, tự nhiên cũng là rất là phối hợp. Hai người củi khô lửa bốc, theo ư một tiếng, huyết hoa bay xuống, trong phòng xuân ý rạng rỡ, vang lên một trận có tiết tấu tiếng vỗ tay. Mặt trăng vàng phất thẹn thùng trốn vào tầng mây. Chỉ là lúc này, có hai người không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Một người chính là Lâm Nhã. Nàng nghe sát vách mơ hồ truyền đến yêu kiều, phảng phất trái tim tan nát rồi. Yên Nhi nha, ta Yên Nhi a. Ngươi sao có thể phát ra loại này thanh âm kỳ quái? Có phải hay không Cố Vân xú nam nhân kia đối ngươi làm cái gì? Kỳ thật nàng đều biết, chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Chỉ là nội tâm của nàng không nguyện ý thừa nhận thôi. Nàng gắt gao che lỗ tai của mình, dạng này liền có thể nghe không được thanh âm của bọn hắn. Nàng ý đồ dùng loại phương pháp này trốn tránh hiện thực. Nhưng mà sát vách động tĩnh càng ngày càng nghiêm trọng. Tối nay nhất định là không ngủ cả đêm. Mà đồng dạng ngủ không yên chính là sát vách Lục Linh Diên. Nàng nghe sát vách mơ hồ truyền đến yêu kiều thanh âm. Trên mặt ánh nắng chiều đỏ trải rộng, tay cũng không tự chủ đặt ở địa phương kỳ quái, bắt đầu lục lọi. Thật sự có thư thái như vậy sao? Cố sư huynh cái này thật sự có thư thái như vậy sao? Nàng tự lẩm bẩm, không khỏi tại trong não huyết tưởng. Nếu như lúc này bị Cố Vân ức hiếp dưới thân thể chính là nàng, vậy cũng tốt. Cố sư huynh, Cố sư huynh. Nàng huyết tưởng không cấm thì thào lên tiếng. Ngón tay màng co lại địa phương cũng là càng ngày càng hướng xuống. Tối nay lại là không ngủ một đêm. Hôm sau sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Cố Vân liền đi ra gian phòng. Hắn tiêu sái là cái kia lưng mỏi, cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Hắn rốt cục thoát khỏi hắn thân sự nam phận, sắp nên đón tân sinh. Hắn thì cho là như vậy. Chỉ là quay đầu, hắn liền thấy hai đạo thân ảnh tiểu tụy. Lâm Nhã cùng Lục Linh Diên phảng phất một đêm không ngủ, thần thái mệt mỏi nằm nhòi bên cửa sổ, nhìn về phía thần thanh khí sảng Cố Vân. Thần sắc giống như buồn giống như vui, Lâm Nhã càng là có chút điên. Cố Vân nghi ngờ gãi gãi đầu, không biết cái này hai tối hôm qua đi làm cái gì. Gặp Cố Vân dáng vẻ nghi hoặc, Lâm Nhã cùng Lục Linh Diên càng là tức giận nghiến răng. Các ngươi tối hôm qua lớn như vậy động tĩnh, quỷ có thể ngủ được lấy? Quỷ lai quỷ đều ngủ không đến. Cố Vân rỗi ra lưng mỏi, nơi núi lỏng gân cốt sau không còn phản ứng hai người, lúc này cưỡi phi kiếm rời đi. Hôm nay chính là tiến đến bí cảnh báo danh thời gian. Hắn muốn trước đi tông chủ trong đại điện tập hợp, sau đó cùng nhau cưỡi tông môn phi thuyền, tiến về thượng cổ chiến trường bí cảnh. Đợi cho Cố Vân sau khi đi, hai người đủ bước phóng ra bọn hắn phòng nhỏ. Nhao nhao nhìn nhau, lập tức có loại cùng là người lưu lạc thiên nhai cảm giác. Hai người xài bước bước vào Cố Vân tiểu viện, một thanh mở ra cửa lớn, Cố Vân gian phòng. Lúc này Tô Yên Nhi đang ngủ say. Tối hôm qua nàng cũng rất dễ chịu, lần đầu phá qua tăng thêm đại chiến nửa đêm, nàng cuối cùng là không được lại, liên tục cầu xin tha thứ. May mắn thiếu gia cũng là đối với nàng mười phần thương tiếc, không còn tiếp tục dạy vào nàng. Cuối cùng ở phía sau nửa đêm hai người ôm ở cùng một chỗ cùng nhau thiết đi. Chỉ là làm hắn hơi kinh ngạc chính là, nàng cũng có thể cảm nhận được thiếu gia động tác rất là lạnh nhạt, hiển nhiên cùng nàng mở dạng đều là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Nhưng là thiếu gia thủ pháp rất nhanh thành thạo đứng lên, bày ra cái này đến cái khác xấu hổ lại kích thích tư thế, đơn giản đem nàng dày vò quá sức. Lúc này nàng đang ngủ say, đột nhiên một đạo phá cửa thanh âm truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Nhã cùng Lục Linh Diên xâm nhập nàng gian phòng. Nàng dọa đến vội vàng quấn chặt lấy chăn mền, phản phất ngoài cửa là cái gì hồng thủy manh thú giống như. Mặc dù cùng là nữ nhân, không nên như vậy. Nhưng nàng cũng không phải cái gì cũng không hiểu kẻ lỗ mãng, Lâm Nhã đối với nàng lòng mơ ước, nàng tự nhiên là thật cắt cảm nhận được. Chẳng biết tại sao, cảm giác bị cùng là nữ nhân Lâm Nhã nhìn thấy thân thể, đều sẽ sinh ra một loại phản bội thiếu gia cảm giác. Cho nên nàng lúc này cuống quýt quấn chặt lấy chăn mền. Lâm Nhã cùng Lục Linh Diên xâm nhập gian phòng, lúc này nhìn thấy nơi hẻo lánh trên giường, chính một mực bọc lấy chăn mền, giống như một cái con thỏ nhỏ Tô Yên Nhi. Lâm Nhã lúc này xông vào, lo lắng mở miệng nói, "Yên Nhi sư muội, ngươi không sao chứ? Có phải hay không Cố Vân tên xuất sinh kia cửa hàng làm cái gì? Ta đã sớm nói cho ngươi muốn rời xa số nam nhân, ngươi làm sao không hiểu ta dụng tâm lương khổ đâu?" Nói hắn còn muốn đưa tay giật ra Tô Yên Nhi cái chăn, muốn thưởng thức Tô Yên tuyệt mỹ thân thể. Dù sao mọi người cùng là nữ nhân, nhìn một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lâm Nhã là cảm thấy như vậy. Tô Yên Nhi bị hù thét lên, "Ngươi không được qua đây a." Ngay tại Lâm Nhã tay chuẩn bị đụng chạm đến Tô Yên Nhi chăn mền trên người lúc, bị một cái khác song tay nhỏ dùng sức nắm chặt. Lục Linh Diên lúc này bắt lấy Lâm Nhã tay, đem Lâm Nhã đẩy đi ra. Lâm Nhã nhìn về phía Lục Linh Diên ánh mắt tràn đầy không hiểu, giống như bị phản bội. Lục Linh Diên không có để ý ánh mắt của nàng, đem Lâm Nhã đẩy ra gian phòng sau, một thanh khóa lại cửa. Lập tức nàng đi vào bên giường, ngồi ở trên giường, hưng phấn mở miệng nói, "Thế nào, thế nào? Cố sư huynh dễ chịu sao? Lớn bao nhiêu, cho ta so tay một chút. Dù sao mọi người cùng là tỉ muội." Lục Linh Diên hưng phấn khoa tay múa chân, giống như thật muốn biết Cố Vân kích thước bình thường. Chương 134. Xuất phát. Gặp Lục Linh Diên dùng sức khoa tay lấy, một bộ không hỏi rõ ràng không bỏ qua dáng vẻ. Tô Yên Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, "Ấp úng, thanh âm nhỏ yếu rồi mỗi nói thư dễ chịu. Về phần kích thước." Nói, Tô Yên Nhi dùng tay nhỏ so đo, cảm thán nói, "Thiếu gia không chỉ có thực lực cao cường, tài văn chương nổi bật, xuất trần tuấn dật, liền ngay cả phương diện nào cũng đều là trong nam nhân người nổi bật. Một mình ta giống như không có khả năng thỏa mãn được thiếu gia." Tô Yên Nhi thở dài, nàng cũng không nghĩ tới thiếu gia phương diện kia vốn liếng vậy mà như thế hùng hậu, thực lực cao cường như vậy, nàng hiện tại là một chút độc chiếm thiếu gia ý nghĩ cũng không dám có. Lục Linh Diên nghe vậy, kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, chấn kinh đến nói không ra lời. Thật sự có hùng hậu như vậy sao? Nói, nàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tô Yên Nhi. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới Tô Yên Nhi nhỏ như vậy một cái, thế mà có thể gánh vác được Cố sư minh một trận điên cuồng công kích. Tô Yên Nhi đọc hiểu nàng trong mắt ý tứ, nó gương mặt xinh đẹp càng đỏ nhuận mấy phần, phảng phất có thể chảy ra nước. Đạt được muốn đáp án, Lục Linh Diên cũng không lại bái giày Tô Yên Nhi nghỉ ngơi, một mặt kiên định rời khỏi phòng. Nàng cần trở về một lần nữa chế định công lược phương châm. Cố thực sư minh, nàng tình thế bắt buộc. Đợi cho gian phòng triệt để an tĩnh lại đằng sau, nàng dùng sức ôm Cố Vân cái chăn, phản phất ít như vậy ra còn tại ôm nàng một dạng. Mặc dù đây là nàng lần đầu thể nghiệm, nhưng thiếu gia nhưng không có lưu lại theo nàng, cái này khiến nàng cảm thấy có chút thất lạc cùng cô độc. Nàng nằm ở trên giường, thân thể còn lưu lại vừa rồi dư vị, tâm tình nhưng dần dần trở nên nặng nề. Nàng biết thiếu gia đây là muốn đi lên cổ chiến trường bí cảnh. Nàng cũng không trách thiếu gia, dù sao đây là chuyện không có biện pháp. Mặc dù thiếu gia cũng không có nói cho nàng trong đó hung hiểm, nhưng nàng cũng có thể từ thiếu gia thần thái cùng vẻ mặt nhìn thấy chuyện không ổn. Nàng cũng không thể an ủi thiếu gia cái gì, chỉ có thể thông qua loại phương thức này để thiếu gia thật tốt trầm tĩnh lại. Mà lại, chẳng biết tại sao, nàng luôn có chủng thiếu gia muốn xảy ra chuyện gì dự cảm. Mặc dù loại dự cảm này rất là không ổn, nhưng là thà tin rằng là có còn hơn là không. Nhưng là tùy tiện nói cho thiếu gia cũng có khả năng không tin, cuối cùng nàng vẫn là không có nói ra miệng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem trên giường đơn một màn kia đỏ bừng cắt may xuống tới, phản phất đây là trên thế giới chân quý nhất bảo vật. Sau đó, nàng cầm lấy một khối thượng đẳng khăn lụa, nhẹ nhàng mà đưa nó bao vây lại, tựa như là che chở lấy một viên không gì sánh được chân quý tâm. Tiếp đấy, nàng đem cái này nhỏ nhỏ bao khỏa cất vào một cái đẹp đẽ gỗ đàn hương trong hộp ngọc, trên mặt nổi lên một tia ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve hộp, trong mắt lóe ra một loại khó nói nên lời tình cảm, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Nàng ôm trong ngực hộp gỗ đàn, cùng mang theo thiếu gia khí tức cái chăn cùng gối đầu, rất nhanh liền ngủ say sưa tới. Cố Vân ngự kiếm đi vào Thái Nguyên Phong. Giờ phút này, đã có 3 tên đệ tử sớm đi tới nơi đây, bọn hắn theo thứ tự là Diệp Hàn, Thẩm Linh Vận cùng Kiếm Vô Tâm. Trong đó, Diệp Hàn cũng không có lãng phí này nháy mắt thời gian nhàn hạ, chỉ gặp hắn bày ra chiến thiên rút kiếm thuật thức mở đầu, dồn khí đang điền sau, bắt đầu huy kiếm, rút kiếm, động tác nước chảy mây trôi tự nhiên. Hiển nhiên, hắn đang lợi dụng trong khoảng thời gian này tới tu luyện công pháp. Mà Thẩm Linh Vận thì hai chân xếp bằng ở không trung, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất tiến nhập một loại không linh cảnh giới, tựa như tiên nhân bình thường. Về phần Kiếm Vô Tâm, thì là ôm trường kiếm, tựa ở một cục đá to lớn bên cạnh, lặng lặng chờ đợi lấy những người khác đến. Cố Vân tiến lên cùng Diệp Hàn lên tiếng chào, "Sớm." Diệp Hàn rút kiếm chém ra một kiếm, khí thế như rồng. Hắn xoa xoa cái trán chạy xuống mồ hôi, cười nói, "Sớm a, Cố Vân, ngươi cũng sớm như vậy." Cố Vân nhẹ gật đầu, "Ta còn tưởng rằng là sẽ là sớm nhất, không nghĩ tới ba người các ngươi thế mà sớm như vậy." Nói, hắn còn hướng lấy Kiếm Vô Tâm cùng Thẩm Linh Vận cùng nhau lên tiếng chào. Kiếm Vô Tâm nhẹ gật đầu, không có trả lời. Thẩm Linh Vận mở ra đẹp mắt hai con ngươi, môi son khẽ mở, "Sớm." Diệp Hàn giải thích nói, tối hôm qua biết được chiến trường thượng cổ kia trong bí cảnh tin tức, cả kinh ta đứng ngồi không yên, căn bản ngủ không được. Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp, cho nên ta căn bản không có đi ngủ, mà là tu luyện một buổi tối. Nói, hắn đưa tay chỉ hướng bầu trời xa xăm, thái dương còn không có dâng lên thời điểm, ta liền đã lại tới đây bắt đầu tu luyện.
Vậy là ngươi cái thứ nhất lạc?
Cố Vân hỏi.
Diệp Hàn Diêu lắc đầu, ta là cái thứ ba.
A, sớm như vậy cái thứ ba?
Cố Vân ánh mắt tò mò dò xét hai người.
Kiếm Vô Tâm lúc này đứng lên, mặt không thay đổi nói ra chúng ta tối hôm qua không có trở về, một mực tại nơi này các loại.
Cố Vân gãi đầu một cái, không hiểu rõ hai người này chuyện gì xảy ra, Kiếm Vô Tâm đơn thuần chính là muốn tranh thứ nhất mà thôi.
Không nên xem thường nam nhân dục vọng thắng bại a, mà Thẩm Linh Vận, nơi này chính là trụ sở, cho nên trở về cũng không có trở về không có khác nhau quá nhiều.
Đột nhiên, Diệp Hàn phát ra một tiếng rất nhỏ một chút bối rối, tựa hồ đã nhận ra hảo hữu hôm nay khí chẳng có chỗ khác biệt.
Nhưng mà, cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn trong lúc nhất thời lại khó nói nên lời.
Thế là, hắn vòng quanh Cố Vân vòng vo tầm bài vòng, ý đồ tìm ra trên người hắn biến hóa, nhưng từ đầu đến cuối không thể phát hiện mánh khỏe.
Mà chỉ có Cố Vân chính mình rõ ràng, hắn trở nên càng thêm tự tin.
Thậm chí ngay cả đi đường lúc, sống lưng của hắn đều không tự giác đứng thẳng lên mấy phần.
Đây chính là xin nhờ thân sử nam phần mang tới chỗ tốt,
để khí chất của hắn càng thêm thành thủ cổ trọng, tự tin mê người.
Không còn phản ứng Diệp Hàn, Cố Vân cũng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dày vò cả đêm, nói thật, hắn cũng có chút mệt mỏi.
Không bằng thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi thật tốt một phen.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Theo thời gian trôi qua, lục tục ngo ngoe có đệ tử bọn họ chạy tới hiện trường.
Bọn hắn có mặt mỉm cười, có thần tình nghiêm túc, nhưng đều tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn.
Khi thái dương dần dần leo đến các đệ tử đỉnh đầu lúc, một chiếc to lớn phi chu xuất hiện tại trên sườn núi. Chiếc phi thuyền này như là một cái dương cánh cao phi cự điểu, cho người ta một loại rung động mà tráng quan cảm giác.
Tông chủ và mấy vị trưởng lão đứng ở trên phi thuyền, vẻ mặt tươi cười hướng phía dưới các đệ tử phất tay ra hiệu.
Chúng đệ tử thấy vậy, nhao nhao lăng không nhảy lên, thoải mái mà rơi vào trên phi thuyền.
Diệp Hàn vô vô Cố Vân bà bay, Cố Vân từ trong ngủ mê thức tỉnh, cùng Diệp Hàn cùng nhau đạp vào phi chu.
Phi chu chỉnh thể bày biện ra một loại hình giọt nước thiết kế, phảng phất một cái to lớn chim bay dương cánh muốn bay.
Thuyền của nó đầu bén nhọn mà sắc bén, như là mỏ chim bình thường, có thể dễ dàng bổ ra không khí cùng tầng mây.
Phi chu cánh rộng rãi hữu lực, có chút dương lên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị vỗ cánh cao phi.
Đương dương quang chiếu xuống trên phi thuyền lúc, nó vỏ kim loại lóe ra hào quang chói sáng, tựa như một viên sáng chói minh châu.
Phi chu giống như là phương Tây cự long, lộ ra đặc biệt thần bí mà uy nghiêm.
Cố Vân thừa nhận, chiếc phi thuyền này so với hắn chiếc phi thuyền kia muốn chọc giận phái rất nhiều.
Cái này cũng có thể thấy được Thái Huyền Đạo Tông nội tình thâm hậu.
Chương 135.
Cố Vân cùng Diệp Hàn đạp vào phi chu, chạm mặt tới chính là tông chủ Lý Đạo Huyền.
Lý Đạo Huyền thân là Thái Huyền Đạo Tông tông chủ, ánh mắt của hắn cùng lịch duyệt tự nhiên là không phải tầm thường.
Khi hắn nhìn thấy Cố Vân lúc, lập tức đã nhận ra thân thể đối phương tình huống dị thường.
Hắn hiểu được, thời khắc này Cố Vân đã mất đi nguyên dương.
Hắn có chút nheo mắt lại, nhếch miệng lên một vòng ý cười, hướng về Cố Vân ném một cái ánh mắt ý vị thâm trường, cũng truyền âm nói, ngươi tiểu gia hỏa này, cũng đã gần muốn lao tới chiến trường lại còn có nhàn hạ thoải mái đến nói chuyện yêu đương.
Cố Vân nghe được Lý Đạo Huyền lời nói sau, có chút lúng túng gãi đầu một cái.
Bất quá, khi hắn nhớ tới chính mình sớm đã không phải xử năm lúc, liền lập tức ưỡn thẳng sống lưng, lộ ra tràn đầy tự tin.
Hắn đồng dạng lấy truyền âm phương thức đáp lại nói, tông chủ à, ngài cũng biết, ta chính vào trẻ tuổi nóng tính thời điểm, bên người có như thế mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử làm bạn, nàng đối ta lại là như vậy muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ta làm sao có thể ngồi trong lòng mà vẫn không lo đâu.
Lại nói, ngài cũng đã nói, chúng ta sắp đạp vào chiến trường, sinh tử khó liệu.
Nếu như ta bất hạnh chiến tử xa trường, vậy chúng ta lão Cố nhà há không liền không người nối nghiệp sao?
Cho nên, ta làm như vậy cũng là vì phòng ngừa chủ đáo, sớm bị gia tộc lưu lại huyết mạch truyền thừa a.
Cố Vân nói tình chân ý thiết, Lý Đạo Huyền đều kém chút tin tưởng.
Bất quá hắn cũng không có ý định quá nhiều hỏi thăm, tiểu bối chuyện từ tiểu bối tự mình giải quyết là được.
Về phần đến tột cùng có mấy cái nha đầu sẽ bị tiểu tử thúi này bắt cóc, hắn cũng không quan trọng.
Dù sao, hắn có thể đem người nhà bắt cóc chính là bản lãnh của hắn, tình yêu việc này vốn là mơ hồ, hắn cũng không có ý định đọc lướt qua trong đó.
Lập tức, hắn đem trong tay hai viên nhẫn chữ vật đối cho Cố Vân cũng Diệp Hàn.
Hai người tiểu tử, tu vi tại nhóm đệ tử này bên trong chính là thấp nhất, nhưng chiến lược xác thực không tầm thường, chính là khó được tuyệt thế thiên kiêu đương nhiên, những người khác cũng là.
Lý Đạo Huyền chợt nhìn về phía đệ tử khác.
Bất quá chúng ta Thái Huyền Đạo Tông hay là không hy vọng các ngươi vẫn lạc trong đó.
Dù sao các ngươi đều là Thái Huyền Đạo Tông tương lai nhân tài trụ cột, nếu như các ngươi đều chết tại bên trong, đôi kia chúng ta Thái Huyền Đạo Tông tới nói cũng là một cái cự đại tổn thất.
Lý Đạo Huyền một mặt nghiêm túc nói ra.
Cho nên, đây là tông môn cho các ngươi một chút bảo mệnh át chủ bài.
Nói, hắn từ trong ngực móc ra mấy cái ngọc phù cùng đan dược, đưa cho đám người.
Những ngọc phù này cùng đan dược đều là Thái Huyền Đạo Tông bí bảo, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu các ngươi một mạng.
Đây là truyền tống ngọc phù, có thể cho các ngươi trong nháy mắt về trong vòng phương viên trăm dặm chỗ an toàn nhất.
Nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định phải kịp thời sử dụng.
Lý Đạo Huyền giải thích nói,
còn có viên đan dược kia, tên là Hồi Xuân Đan, chính là thuốc tôn thân từ luyện chế, thiên kim khó cầu, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế cùng tu vi, nhưng là chỉ có một viên, không phải bạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện sử dụng.
Đám người nhao nhao tiến lên nhận lấy ngọc phù cùng đan dược, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong.
Đây là thượng cổ chiến trường lịch luyện đối bọn hắn tới nói, chính là một lần nghịch thiên đổi tên, tiềm long ra biển cơ hội tốt.
Trong đó thượng cổ truyền thừa nhiều vô số kể, nếu có may mắn đủ học được một chút gia lông, cũng là đủ bọn hắn hùng bá một phương.
Cố Vân cũng Diệp Hàn lặng lẽ mở ra Lý Đạo Huyền ném cho bọn hắn nhận chứa vật, trong lòng tràn ngập tò mò.
Khi bọn hắn nhìn thấy trong chiếc nhẫn chứa vật phẩm lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.
Nguyên lai, trong nhẫn chứa đồ chứa lại là càng nhiều ngọc phù cùng Hồi Xuân Đan. đây đều là chân quý bảo mệnh át chủ bài, tự đại giảm bớt trong lòng bọn họ đối với thượng cổ chiến trường bí cảnh sợ hãi. Cố Vân cũng cùng Diệp Hàn liếc nhau, trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn lập tức minh bạch tông chủ dụ ý, đây là đặc biệt vì bọn hắn thiên vị nha. Hai người liếc nhau, quyết định thật nhanh đem nhẫn chứa vật thu vào, động tác cấp tốc mà ẩn nấp, sợ bị những người khác nhìn thấy. Phải biết, nếu như một màn này bị đệ tử khác nhìn thấy, cái kia tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí khả năng dẫn đến nhiều người tức giận. Dù sao, loại đãi ngộ này khác biệt quá lớn, khó tránh khỏi để cho trong lòng người bất bình. Bọn hắn biết rõ tông chủ đối với mình tín nhiệm, nhưng cũng minh bạch làm như vậy có thể sẽ dẫn phát đệ tử khác ghen tị và bất mãn. Nhưng tông chủ vẫn là như vậy làm, Cố Vân ở trong lòng cho tông chủ dựng lên cái ngón tay cái. Biết làm việc, làm nhiều điểm, Lý Đạo Huyền đem cho nên bảo mệnh át chủ bài cho các vị đệ tử cấp cho xong, lúc này chói tay, chuyển tay trở lại kho bên trong phòng. Còn lại trưởng lão thì là đang cùng đệ tử của mình mở ra tiểu táo. Cố Vân cùng Diệp Hàn ngồi cùng một chỗ. Lần này đi gặp sẽ không gặp phải ngươi tâm tâm niệm niệm hoàng triều tam công chúa. Cố Vân trêu chọc nói. Diệp Hàn trầm tư một phen, nhẹ gật đầu, có thể sẽ. Hắn biết rõ tam công chúa điện hạ đối trang sức màu đỏ cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại trùng tình tại vũ trang. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền cho thấy giả tiểu tử giống như tính cách đặc điểm. Đối với lần này thượng cổ chiến trường bí cảnh mở ra, tam công chúa điện hạ không thể nghi ngờ sẽ bị thật sâu hít sâu dẫn. Cái này thần bí mà địa phương nguy hiểm tràn đầy vô tận kỳ ngộ cùng khiêu chiến, chính phù hợp nàng cái kia dũng cảm tiến tới cá tính. Cái gì? Ngươi thừa nhận tam công chúa là ngươi tâm tâm niệm niệm người? Cố Vân thanh âm bỗng nhiên tăng lớn ba người. Diệp Hàn lập tức bưng kín Cố Vân miệng. Ngươi không muốn sống nữa đúng không? Diệp Hàn mặt mo đỏ bừng lên. Cố Vân nhíu mày, hắn biết Diệp Hàn đây là cố ý nói như vậy, nhưng cũng không tức giận, ngược lại có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Diệp Hàn khi gấp bại hoại nói hử. Vậy lần này đi gặp sẽ không gặp phải ngươi tâm tâm niệm niệm dược tiên tử. Nghe nói như thế, Cố Vân không khỏi trong đầu nhớ lại vị kia thân xuyên y phục xanh biếc, dáng người hiểu điệu nữ tử thân ảnh. Nàng giống như tiên tử mỹ lệ làm rung động lòng người, làm cho người khó mà quên. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem thu suy nghĩ lại hiện thực, bị cười lắc đầu nói, ngươi cũng không nên vu oan người nhà, ta nhưng không có. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không tự giác hiện ra vị kia dược tiên tử thân ảnh, phản phất có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt thảo dược hương khí. Lần kia từ biệt đằng sau, Cố Vân liền không có nhận qua bất luận cái gì có quan hệ với tin tức của nàng. Bất quá hữu duyên tự sẽ trùng phùng. Cùng lúc đó, đông vực Nam Phương, Dược Vương cốc trên phi thuyền. Sư tôn, ngươi nói Cố Vân sư đệ cùng huynh đệ của hắn Diệp Hàn có thể hay không cũng tới lần này thượng cổ chiến trường bí cả nha. Ngươi không cần cả ngày đều lẩm bẩm người ta có được hay không, ta nghe được lô thai đều lên kén. Thuốc tôn bất đắc dĩ nâng chán. Nàng là thật lấy chính mình tên đồ đệ này một chút biện pháp cũng không có. Cũng không biết Thái Huyền Đạo Tông cái kia gọi Cố Vân tiểu tử đến tột cùng cho nhà mình đồ nhi rót cái gì thuốc mê. Để nhà mình đồ nhi một mực đối với hắn nhớ mãi không quên. Mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã nói không xuống hơn trăm lần. Chương 136. Thiên độc chi thể tiêu tử nhi thu linh lung cả ngày tại bên thai nàng ba lạp, nội dung tất cả đều là Cố Vân cái gì, phiền phức vô cùng. Sư tôn, ta đã kim đan tầng 7, Cố Vân sư đệ cũng đã kim đan tầng 3 đi. Sư tôn, ta lần này thi đấu là đệ nhất tên nha. Chắc hẳn Cố Vân sư đệ cũng hẳn là trong tông môn tuyệt đại thiên kiêu đi, cũng không biết so với bọn hắn trong tông môn danh sách ba vị trí đầu như thế nào. Đối với Cố Vân thực lực, Thu Linh Lung rất là tán đồng. Mặc dù Cố Vân tại cùng bọn hắn cùng toan nghe một trận chiến bên trong là hảo huynh đệ của hắn Diệp Hàn chuyển vận cao nhất, nhưng làm đoàn chiến cứng rắn không Cố Vân, tuyệt đối đảm nhiệm không thể thiếu vị trí. Hắn hộ tộc kỹ năng, có thể trực tiếp cứng rắn không toan nghe, cái này phi thường vô giải. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy giây, nhưng ở trong chiến đấu, trong nháy mắt liền đủ để quyết định thắng bại. Mà lại Cố Vân chiến lực vốn là bất phàm, lại thêm cái kia thần kỳ cứng rắn không kỹ năng, để Cố Vân chiến lực càng thêm như hổ thêm cánh. Nghe nhà mình đệ tử Liễu Lo không ngừng thảo luận cái kia gọi Cố Vân đệ tử, Thuốc Tôn liền bất đắc dĩ nâng chán. Nàng phải thật tốt nhìn xem, đến cùng là dạng gì kỳ nam tử, có thể đem bảo bối đồ đệ của mình mê được thần hồn điên đảo. Thuốc Tôn nghĩ như vậy, chậm rãi phong bế chính mình tính giác, lưu lại Thu Linh Lung tại nhà mình sư tôn bên thai ba lạp. Đồng thời, Dược Vương cốc trên phi thuyền, trong một phòng khác. Đáng chết, cái kia Thu Linh Lung vì cái gì tiến hành một lần lịch luyện trở về lại đã thức tỉnh một loại linh thể. Một vị khuôn mặt động lòng người, hơi có chút mập mũm mím khuôn mặt nhỏ, khí phình lên để trần chân ngọc, một đôi tiểu xảo trên chân ngọc buộc lên tạo hình tinh mỹ linh đăng, theo chân nhỏ lắc lư phát ra thanh âm thanh thúy. Lúc này nàng chính phương má, cơ nàng nắm tay nhỏ cùng với nàng nha hoàn đoán trách. Nàng chính là Dược Vương cốc bên trong, số ít có thể cùng Thu Linh Lung so chiêu thiên độc chi thể thiên điều, Tiêu Tử Nhi, chính là Miêu Cương độc giáo thánh nữ. Tính cách nhí nha nhí nhảnh, ưa thích hạ độc đùa giỡn đệ tử còn lại. Cũng may nàng vị trí là Dược Vương cốc, các đệ tử đều có nhất định giải độc chi năng, thực sự không được cũng có thể kịp thời tìm trưởng lão cứu chữa. Nếu là đưa nàng thả ra, tuyệt đối sẽ trở thành họa loạn một phương tiểu ma nữ. Dược linh thể cùng thiên độc chi thể vốn là cực kỳ không đối phó, cho nên Tiêu Tử Nhi cùng Thu Linh Lung quan hệ cũng không hòa hợp, thậm chí có chút như nước với lửa. Bởi vì Tiêu Tử Nhi ưa thích cho đệ tử hạ độc, nhưng những cái kia đệ tử tiểu gì cũng sẽ mượn giải độc danh nghĩa đi tìm Thu Linh Lung ở chung, từ đó gia tăng chúng đệ tử đối Thu Linh Lung hảo cảm. Cái này khiến Tiêu Tử Nhi rất là khó chịu. Lúc đó hai người bọn họ thực lực kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng chính là bởi vì Thu Linh Lung thanh danh tốt hơn, thanh danh của nàng không tốt lắm, nàng cùng Dược Vương cốc thánh nữ vị trí bỏ lỡ cơ hội. Cái này làm nhìn Thu Linh Lung khó chịu, Tiêu Tử Nhi nhìn Thu Linh Lung càng thêm căm hận đứng lên. Tại tông môn thi đấu trước đó, nàng liều mạng tu luyện độc công pháp, thu thập thiên hạ kỳ độc rèn luyện độc của mình thể, rốt cục có thành tựu. Nguyên bản nàng đối đoạt được tông môn thi đấu khôi thủ đã tình thế bắt buộc, tưởng tượng lấy mình tại tông môn thi đấu bên trên lực gáp thu linh lung đoạt được khôi thủ, từ trong tay nàng đoạt được thánh nữ vị trí mà bắt đầu đắc chí thời điểm. Thị nữ Tiểu Cúc truyền đến một đầu tin tức để nàng đội vàng không kịp chuẩn bị, trong đầu kinh lôi nổ vang. Thánh nữ, trong tông môn vừa nhận được tin tức, thu linh lung thánh nữ lịch luyện bình an trở về, lần nữa thức tỉnh một loại linh thể, trở thành một thân song linh thể thiên tiêu. Tiểu Cúc từ nhỏ cùng Tiêu Tử Nhi tại Miêu Cương lớn lên, trải qua trùng điệp sàng chọn, trở thành Tiêu Tử Nhi thị nữ, tự nhiên có được siêu cường độc kháng. Làm cùng Tiêu Tử Nhi từ nhỏ đến lớn thị nữ, tự nhiên là đối Tiêu Tử Nhi không gì sánh được trung tâm. Nàng cũng biết, nhà các nàng thánh nữ chỉ là có chút ham chơi, tâm tư cũng không xấu, tương phản, nàng không chỉ có không hỏng, còn có chút đơn thuần cùng tiểu nạo kiểu, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Tử Nhi hay là mười phần đáng yêu. Đối với cùng Thu Linh Lung thánh nữ đọ sức, cũng chỉ là một chút tiểu đả tiểu nháo thôi. Đối với Thu Linh Lung, nàng cũng không ác cảm, tương phản có chút kính nể. Bất quá làm Tiêu Tử Nhi thị nữ, nàng tự nhiên là đứng tại Tiêu Tử Nhi bên này. Chỉ gặp Tiểu Cúc xông vào Tiêu Tử Nhi phòng tu luyện, bưng bít lấy chập trùng không chừng ngực, thở hổn hển nói: "Thánh nữ, Thu Linh Lung nàng lần này thức tỉnh linh thể chính là quá âm linh thể, có thể khống chế thể nội thái âm chi lực, chính là trong linh thể thực lực mạnh mẽ thể chất." Nghe vậy, Tiêu Tử Nhi lúc này ngồi không yên. Nàng từ độc trì bên trong đứng lên, lập tức xuân quang chợt tiết, giống như bạch ngọc bình thường bóng loáng trên da có nọc độc màu tím nhỏ xuống, nọc độc màu tím nhỏ giọt trên mặt đất, lập tức phát ra tư tư tiếng vang, dâng lên gây mùi khí thể. Thân hình của nàng đẹp đẽ tiểu xảo, tuổi còn trẻ liền có một đôi sân bay, coi như xuân quang chợt tiết cũng không có cái gì xem chút. Đối với ở chung được vài chục năm thị nữ, Tiêu Tử Nhi tự nhiên không có thị húy, lập tức đi ra độc trì, tại Tiểu Cúc trước mặt mặc quần áo vào. Rất nhanh, một thân miêu cương giả dạng Tiêu Tử Nhi xuất hiện tại tiểu tử trước mặt. Lập tức, nàng liền theo cùng Tiểu Cúc cùng nhau đi nhìn trộm Thu Linh Lung là chuyện gì xảy ra. Loại chuyện này các nàng cũng không phải lần thứ nhất làm trong tông môn tiểu ma nữ, Tiêu Tử Nhi đối với loại chuyện này càng là xe nhẹ đường quen. Không có 2-3 lần liền đi tới Thu Linh Lung tiểu viện trước đó. Chỉ là nàng ngồi chờ hơn một ngày, cũng không có nhìn thấy Thu Linh Lung thân thể, lập tức có chút khí dơ chân. Nàng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tiểu Cúc, chất vấn: "Ngươi không phải nói Thu Linh Lung trở về rồi sao? Cái này đều một ngày đi qua nàng làm sao còn không có đi ra?" Tiểu Cúc cũng lắc đầu, biểu thị không biết. Rất nhanh, bọn hắn là xong giải được Thu Linh Lung tại thuốc tôn nơi đó tu luyện đi, cái này khiến bọn hắn nhìn trộm Thu Linh Lung kế hoạch bảo thái thai bên trong. Như vậy, mấy ngày qua đi, Dược Vương Cốc nên đón tông môn thi đấu. Nàng cũng rốt cục lần nữa gặp được Thu Linh Lung thân ảnh. Chỉ gặp nàng khí chất phát sinh thủy biến, so sánh lúc trước nhiều một tia băng lãnh, cho người ta một loại hoa lan trong cốc vắng cảm giác. Mà lại tu vi của nàng, thế mà cùng với nàng ngang hàng, đi tới kim đan 6 tầng. Làm độc tu, chỉ cần có sung túc độc nguyên, cung cấp tu luyện, tu vi rất dễ dàng đi lên. Cho nên nàng tu vi một mực vững vàng ngăn chặn Thu Linh Lung hai cái tiểu cảnh giới, hiện tại thế mà ngang hàng. Cái này làm cho Tiêu Tử Nhi cảm thấy có chút khó tin. Làm nàng khiếp sợ còn tại phía sau. Thu Linh Lung từ núi tuyết lịch luyện sau khi trở về, phản phất biến thành người khác, trên thân loại kia dịu dàng như nước cảm giác biến mất, thay vào đó là nội liễm phong mang. Tông môn thi đấu dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực, một đi ngang qua năm cửa hải chém 6 tướng, đi tới trận chung kết. Trận chung kết tự nhiên là Tiêu Tử Nhi cùng Thu Linh Lung quyết đấu. Chỉ là làm Tiêu Tử Nhi không nghĩ tới chính là, Thu Linh Lung mới thức tỉnh linh thể không bao lâu, thế mà cũng đã đem thể chất võ kỹ tu luyện được lô hỏa thuần thành, thậm chí còn có thể đem cùng nàng dược linh thể dung hội quan thông. Đang sử dụng thái âm chi lực đồng thời, còn có thể có được cực mạnh hiệu quả trị liệu. Đơn giản tiên khắc Tiêu Tử Nhi tiên độc chi thể. Kết quả cũng là không ngoài sở liệu, nàng Tiêu Tử Nhi bại, bị bại triệt để. Cái này khiến Tiêu Tử Nhi làm sao có thể tiếp nhận. Thế là nàng bắt đầu đối lần này Thu Linh Lung lịch luyện triển khai điều tra. Thời gian không phụ người hữu tâm. Hắn rốt cục tại một vị cùng Thu Linh Lung giao hảo đệ tử nơi đó, dùng một chút đền bù đổi lấy đến một cái nhân vật mấu chốt danh tự. Gọi Cố Vân. Nghe nói đây là lần kia núi tuyết lịch luyện để Thu Linh Lung hồn giác ngộ có người. Cái này khiến Tiêu Tử Nhi bắt quái chi hồn cháy hừng hực, rất khó tưởng tượng Thu Linh Lung dạng này tuyệt thế tiên tử ưa thích nam nhân đến tuột cùng như thế nào. Cho nên, Tiêu Tử Nhi đối Cố Vân sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Đợt, tác giả gần nhất muốn khai giảng muốn trắc nghiệm, muốn cua một chút thư viện, đổi mới mỗi ngày chỉ có thể đổi mới một chương. Tháng 9 khôi phục đổi mới, xin thứ lỗi. Hôm nay hát thần thoại bật mạ ôn, ta đánh giá là, ta là mình mạo thiên mệnh người, ta chính là một cái ai cũng đánh không lại sao đi. Chương 137. Tam công chúa cơ linh nhi thánh nữ, thánh nữ. Tiêu Tử Nhi suy nghĩ bị Tiểu Cúc tiếng kêu gọi kéo về. Ta không sao. Tiêu Tử Nhi cười ha hả khoát tay áo, biểu thị chính mình không có việc gì. Có thể khỏe miệng áp chế không nổi ý cười biểu thị nàng hiện tại tâm tình rất tốt. Vì cái gì tâm tình rất tốt? Nghĩ đến có thể vững vàng ép nàng một đầu Thu Linh Lung cần hướng một người nam nhân cũng đúng, thậm chí tại hắn dưới hôn nguyện chuyển thành vui mừng, nàng liền không ức chế được cao hứng. Nghĩ đến cái này hình ảnh, Tiêu Tử Nhi khỏe miệng liền không ức chế được dương lên. Đến cùng là như thế nào một người nam nhân đâu? Tiêu Tử Nhi suy nghĩ tiếp tục lưu chuyển, đối tiến về thượng cổ chiến trường bí cảnh lịch luyện càng ngày càng mong đợi. Đông nhiên, Tiêu Tử Nhi màu tím hổ phách trạng con ngươi bày ra, ý kiến hay bỗng nhiên từ trong lòng lên. Ta mặc dù đánh không lại Thu Linh Lung, nhưng là ta có thể cho cái kia gọi Cố Vân giáo huấn Thu Linh Lung à. Tiêu Tử Nhi hai tay chống nạnh, ngẩng đầu cười to, cảm thán chính mình thật là một cái tiểu thiên tài. Đến lúc đó, ta nhất định phải làm cho cái kia gọi Cố Vân quỳ dưới gấu quần của ta. Sau đó để hắn để giáo huấn Thu Linh Lung. Tiêu Tử Nhi khoa tay lấy nàng nắm tay nhỏ, lập xuống Lăng Vân Trí. Tiểu Cúc là người, một trận cảm giác không ổn đánh tới. Thánh nữ muốn câu dẫn cái kia gọi Cố Vân. Không thể nào. Thánh nữ nàng có bao nhiêu vốn liếng nàng không rõ ràng sao? Tuyệt đối đừng đem chính mình cũng trộn vào a. Tiểu Cúc thầm nghĩ. Lập tức, Tiểu Cúc hay là hảo ý mở miệng, "Thánh nữ, ta cảm thấy kế hoạch của ngươi không ổn."
"A,
là nơi nào không ổn?" Tiêu Tử Nhi hai tay vẫn ôm trước ngực, nghi ngờ nhìn về phía tiểu tử. Tiểu Cúc nuốt một ngụm nước bọt, biết nói loại lời này có thể là đối thánh nữ vũ nhục, nhưng vì thánh nữ tương lai, liều mạng. "Thánh nữ, ta cảm thấy ngươi hẳn là dụ hoặc không đến cái kia gọi Cố Vân đệ tử." Tiểu Cúc chứng chặt đàng hoàng mở miệng.
"A,
vì cái gì?" Tiểu Tử Nhi nghi hoặc. "Thánh nữ hẳn là đối với mình dáng người có tự mình hiểu lấy mới đúng. Ngươi như vậy cần tôi dáng người, như thế nào hấp dẫn cái kia gọi Cố Vân nam đệ tử, mà lại có thể đem Thu Linh Lung mê được thần hồn điên đảo Cố Vân, vậy khẳng định dáng dấp tuấn giật phi phàm, có được trích tiên dáng vẻ công tử, bên người đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tuyệt đại phương hoa, người ta lại dựa vào cái gì coi trọng ngươi đâu?" Tiểu Cúc lời nói giống như là cây đao trực trực đâm xuyên qua Tiêu Tử Nhi trái tim. Cái gọi là hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Tiểu Cúc lời nói đối Tiêu Tử Nhi tới nói có thể nói là đao đao bạo kích. Tiêu Tử Nhi lập tức tăng cao cảm xúc, lập tức bể bại xuống tới, nhưng còn tại ý đồ ngụy biện nói không chừng cái kia gọi Cố Vân chính là không thích Thu Linh Lung loại kia ngực lớn eo nhỏ mông vẹn chính là thích ta loại này đâu. Tiểu Cúc im lặng liếc mắt.
"À đúng đúng đúng, ta không phải la lị khống, chỉ là ta người ưa thích vừa lúc là la lị mà thôi. Đúng không?"
Đông vực, Đại Viêm hoàng triều cảnh nội, Đại Viêm trong hoàng cung, trong điện Kim Loan. "Phu hoàng, xin mời cho phép ta tham dự lần này thượng cổ chiến trường bí cảnh lịch luyện." Chỉ gặp vị nữ tử này thân mang một bộ màu đen quần áo bó, bên ngoài khoác một kiện màu đỏ nhuyễn giáp, bên hông đai lưng đưa nàng eo thon phát họa được phát huy vô cùng tinh tế. Tóc của nàng cao cao đâm thành một cái đuôi ngựa, theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa, lộ ra mười phần giả dặn. Nàng tinh xảo ngũ quan khuôn mặt cương nghị, ánh mắt kiên định mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu hết thể chướng ngại. Môi của nàng có chút dương lên, để lộ ra một vòng tự tin và uy nghiêm. Giờ phút này, nàng đang đứng tại dưới đài, khoanh tay, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên đài long ỷ ngồi nam nhân trung niên, chắp tay thở dài nói, thanh âm của nàng trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy tự tin và quyết tâm. Vị này tựa như tư thế hiên ngang nữ tướng quân nữ tử bình thường, chính là lần trước Diệp Hàn ngẫu nhiên gặp Đại Viêm hoàng triều Tam công chúa Cơ Linh Nhi. Mà trên long ỷ, ngồi dáng người khôi ngô, thần sắc không giận tự uy nam nhân trung niên, chính là Đại Viêm hoàng triều đương đại nhân hoàng, Cơ Thần. Cơ Thần thần sắc không giận tự uy, ngưng thực Cơ Linh Nhi thật lâu, cuối cùng là thở dài, "Linh Nhi, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Chúng ta Đại Viêm hoàng triều, đất rộng của nhiều, ngươi muốn cái gì không chiếm được? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi cái kia hung hiểm chi địa đâu?" Cơ Thần hỏi, Cơ Thần rất đau đầu, hắn tam nữ nhi Cơ Linh Nhi, trời sinh tính hiếu chiến, từ nhỏ đã hiện ra kinh người võ học mới có thể không yêu trang sức màu đỏ yêu võ trang mười phần một cái giả tiểu tử bộ dáng. Thậm chí lúc còn rất nhỏ, còn nữ giả nam trang ra ngoài du lịch qua một đoạn thời gian, coi như bắt cũng bắt không được. Sau khi lớn lên, phương diện này hứng thú không giảm chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại thậm chí muốn ồn ào lấy đi cái kia hung hiểm không gì sánh được thượng cổ chiến trường bí cảnh, liên tục náo loạn mấy tháng, thủ đoạn gì đều xử qua thật là làm cho đầu hắn đau đến rất. "Phu hoàng, ngươi không hiểu, ta chính là muốn thông qua thượng cổ chiến trường bí cảnh lịch luyện ma luyện chính mình." Nhìn phụ hoàng thành toàn, Cơ Linh Nhi lần nữa chắp tay, "Ngươi cái này, ai, thôi thôi." Cơ Thần khoát tay áo, "Ngươi đi đi, bằng vào ngươi thể chất cùng tu vi, hẳn là có thể bình an vô sự đi. Ngươi đi trong bảo khố lấy một chút ngươi có thể dùng bảo mệnh át chủ bài đi, nhớ kỹ toàn bộ hành trình đi theo Thái Huyền Đạo Tông đệ tử." Cơ Thần kiên nhẫn đối Cơ Linh Nhi nói. Cơ Linh Nhi nghe vậy, con ngươi màu vàng nóng có chút tỏa sáng. Nàng cao hứng tiến lên cho Cơ Thần một cái to lớn ôm. Áo giáp ôm gấu cười nói, "Cha tốt nhất rồi." Nói, nàng hướng thẳng đến hoàng triều bảo khố bước nhanh tới. Cơ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục phê duyệt lấy xếp thành núi nhỏ cao tấu chương. Đột nhiên, một cái đái đao thị vệ trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn, vô thanh vô tức, phản phất một đạo bóng đen. Đây chính là Cơ Thần bồi dưỡng tình báo giám sát cơ cấu, cũng là hắn bồi dưỡng tử sĩ thân tín, ám ảnh vệ. Cái gọi là Đại Viêm phía dưới, tất có bóng đen. Ám ảnh vệ chính là Cơ Thần dùng để giám sát thế gia ở giữa những cái kia việc không thể lộ ra ngoài chỗ bồi dưỡng ra được thị vệ. Mà lúc này Cơ Thần bên cạnh bị này, chính là ám ảnh vệ thống lĩnh, danh hiệu ảnh nhất. Cơ Thần đầu cũng không ngẩng, mà là tiếp tục chuyên tâm phê duyệt lấy đấu trường, thản nhiên nói, "Chuyện gì?" Ảnh nhất chắp tay, thanh âm cung kính nói, "Bẩm báo bệ hạ, trước ngươi để cho ta điều tra cái kia gọi Diệp Hàn tiểu tử tình báo đã điều tra hoàn tất."
"A,
nói nghe một chút." Cơ Thần nghe vậy, rốt cục nhấc lên một tia hứng thú, để cây viết trong tay xuống nghiên mực, nhìn về phía ảnh nhất nói, "Cái kia Diệp Hàn chính là chúng ta Hoàng Triều Thiên Tinh Thành Diệp gia thiếu chủ, hơn 10 năm trước, Thiên Tinh Thành Diệp gia trong vòng một đêm bị diệt cả nhà, chỉ còn lại có cái kia gọi Diệp Hàn tiểu tử một người. Khi đó, cái kia gọi Diệp Hàn tiểu tử bị sắt vách lo cho gia đình giấu đi, chưa bao giờ có thể an toàn lớn lên, lại bởi vì thiên tư thông minh, tu hành khắc khổ, bái nhập Thái Huyền Đạo Tông, đạt được Thái Huyền Đạo Tông đệ tử thân phận, mới bắt đầu hành tẩu tại thế gian." Ảnh nhất nói ra.
"A,
Thiên Tinh Thành chính là Linh Nhi nha đầu kia khi còn bé nữ giả nam trang lén đi ra ngoài thành trì."
"Thú vị, thú vị."
Cơ Thần tựa như đang nhớ lại cái gì, lộ ra một bộ nhiều hứng thú chi sắc. Chương 138. Tiểu Cơ Linh Nhi lữ trình 13 năm trước đây, năm gần 5 tuổi Cơ Linh Nhi thay đổi nam trang áo gai vải thô, cho trên mặt bôi lên thật dày nhỏ nổi, cộng thêm bên trên không có nảy nở thân thể, thỏa thỏa chính là ven đường tiểu ăn mày bộ dáng. Cẩn thận từng ly từng tí vòng qua tất cả thị vệ sau, Cơ Linh Nhi từ cửa sau chuồng chó chui ra ngoài. Chui ra hoàng cung sau, tiểu Cơ Linh Nhi cao hứng nhảy dựng lên. Trong hoàng cung thị vệ cùng ma ma bọn họ luôn luôn trông giữ lấy nàng, làm cái này không được, làm cái nào vậy không được. Ra hoàng cung này không phải liền là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay sao? Giấu trong lòng với bên ngoài thế giới hướng tới, tiểu ăn mày Cơ Linh Nhi bắt đầu từ đó nàng đường đi. Cùng ngày, tiểu công chúa Cơ Linh Nhi mất tích tin tức cấp tốc lan tràn phố lớn ngõ nhỏ. Tiểu Cơ Linh Nhi sợ sệt lập tức bị trong hoàng cung thị vệ bắt về, treo đeo lội suối, đói bụng ăn màn đầu, vây lại ngủ miếu hoang, vượt qua mấy tòa thành trì, đi tới Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành người đến người đi, nối liền không dứt, giao hàng không ngừng bên hai, người người nhốn náo, nghiêm nhiên một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Ven đường, một tên ăn mày dáng người nhỏ gầy, bưng chén vỡ nhỏ ngay tại ăn xin. Tiểu ăn mày chính là Cơ Linh Nhi. Một ngày trong đêm, nàng tại trong miếu hoang thiếp đi sau, chứa ở trong bao quần áo mang ra bạc vụn tất cả đều không cánh mà bay. Đoán chừng là một cái khác ổ tên ăn mày cầm đi. Thế là, tiểu Cơ Linh Nhi trở thành chân chính tiểu ăn mày. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng đành phải bắt đầu dọc theo đường ăn xin. Lúc này thiên chính rơi xuống tuyết trắng mê mang, người đi đường rộn rộn ràng ràng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không có người sẽ vì một tên ăn mày dừng lại. Vị thiếu gia này, xin thương xót đi, ta đã có 5 ngày không có ăn uống gì. Tiểu Cơ Linh Nhi dùng đến ngụy tạo thiếu niên âm, vương vỡ tan chén nhỏ, đối với đi ngang qua người đi đường kêu to nói. Ăn xin cũng có mấy ngày, tiểu Cơ Linh Nhi cũng đi theo mặt khác tên ăn mày học được một chút ăn xin tinh túy. Có thể đem chính mình nói được có bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm. Ra mặt loại vật này đã sớm tại nàng sờ soạng lần mò ăn xin bên trong bỏ qua mất rồi. Mặc dù bây giờ ăn xin sinh hoạt rất khổ, nhưng là so sánh lên trong hoàng cung câu thúc cùng kiềm chế, nàng càng hướng tới tự do, càng hướng tới một mình phóng ngựa lưu lạc giang hồ sinh hoạt. Dù cho khi cả một đời tên ăn mày, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Người đến người đi, ngựa xe như nước, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chớp mắt sắc trời dần tối. Bởi vì trời giá rét tuyết lớn nguyên nhân, hôm nay ăn xin thành quả đặc biệt thiếu, chỉ có chỉ là vài đồng tiền, chỉ có thể mua mấy cái bánh bao. Tiểu Cơ Linh Nhi bụng nhỏ phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, kháng nghị. Nàng nắm thật chặt trên người vải rách áo gai, run rẩy thân thể đứng dậy. Lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thật lâu qua đi, tỉnh táo lại, run rẩy hướng phía hoàng nhớ cửa hàng bánh bao đi đến. Lành nghề người hoặc khinh thường hoặc khinh bỉ trong ánh mắt, Tiểu Cơ Linh Nhi xuyên qua mấy con phố, đi tới hoàng nhớ cửa hàng bánh bao. Vài đồng tiền tự nhiên không mua được mấy cái bánh bao, nhưng nàng thực sự đói không được, thế là nàng lặng lẽ tiến vào dưới đáy bàn, vụ trộm đưa tay đi ra lấy đi mấy cái bánh bao. Tiệm bánh bao lão bản tự nhiên thấy được Tiểu Cơ Linh Nhi động tác, nhíu mày. Tên tiểu khất cái này ăn xin mấy ngày, mỗi ngày lúc này đều sẽ tới hắn nơi này mua mấy cái bánh bao, nhưng đều sẽ trả tiền, đối với cái này hắn cũng có chút tán thưởng tên tiểu khất cái này phẩm hạnh. Không nghĩ tới hôm nay thế mà làm lên chân tay long nóng nghề. Tiệm bánh bao lão bản thở dài, liền xem như không nhìn thấy. Dù sao hiện tại đã không có bao nhiêu người đến mua bánh bao còn dư lại bọn hắn cũng ăn không hết, mấy cái bánh bao mà thôi, coi như làm việc thiện tích đức. Đáng tiếc tiểu ăn mày tốt đẹp phẩm đức. Đột nhiên, trên đường một tiếng bạo a âm thanh truyền đến, cả kinh đám người nhao nhao hướng phía bạo a âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Tiểu tặc, dưới ban ngày ban mặt cũng dám trộm đồ, quả nhiên tên ăn mày chính là tên ăn mày, chó không đổi được nước ước. Một người mặc cẩm y dị hoa phục ước là 10 tuổi thiếu niên từ trong đám người xông ra, mang trên mặt vẻ trêu tức, sau lưng mang theo một đám hộ vệ cùng chó săn. Hắn một thanh tiến lên, đem tiểu Cơ Linh Nhi cầm bánh bao cánh tay nắm chặt, có chút dùng sức, tiểu Cơ Linh Nhi liền cảm thấy một trận toàn tâm nhói nhói từ nhỏ cánh tay truyền đến. Mấy cái còn tản ra nhiệt khí, thương bừng bừng bánh bao bất đắc dĩ rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Cơ Linh Nhi giãy giụa lấy, muốn hướng phía túi sách trên đất con đánh tới. Nhưng tuổi nhỏ tiểu Cơ Linh Nhi như thế nào lại là thiếu niên đối thủ, thiếu niên vây tay một cái, phía sau hắn hộ vệ liền một tay lấy tiểu Cơ Linh Nhi trùng điệp nhấn ngã trên mặt đất. Thiếu ra mấy cái bánh bao mà thôi, không đến mức dạng này. Tiệm bánh bao lão bản có chút nhìn không được đứng ra hướng phía vị kia cầm ý hoa phủ thiếu niên chắp tay cúi người chào nói. Thiếu niên chính là hoàng nhớ cửa hàng bánh bao chủ gia, Thiên Tinh Thành hoàng gia gia chủ nhi tử Hoàng Đạo. Hoàng gia chủ yếu ở trên trời Tinh Thành làm lấy thức ăn sinh ý, xem như Trần gia phụ thuộc gia tộc một trong. Tiểu Cơ Linh Nhi giãy giụa lấy, tay nhỏ cật lực hướng phía túi sách trên đất con chụp tới. Ngay tại tay nhỏ sắp chạm đến bánh bao thời điểm, nóng hổi bánh bao bị một cái hoa lệ dày dẫm nát. Hoàng Đạo tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đem dẫm nát bánh bao tại tiểu cơ mà trước mặt nhéo nhéo. Tiểu Cơ Linh Nhi tay cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung. Hoàng Đào một mặt trào phúng thưởng thức tiểu Cơ Linh Nhi biểu lộ tuyệt vọng kia, trong lòng một trận khoái ý truyền đến. Hắn còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói ra, các ngươi những tên khất cái này, chỉ toàn làm những này lén lút, không thể lộ ra ngoài ánh sáng được sự tình. Chính là nên đánh, bánh bao này cho chó ăn cũng không thể cho ngươi ăn. Mọi người vây xem đại khái cũng biết là thế nào một chuyện. Cũng chính là tên tiểu khất cái này trộm mấy cái bánh bao mà thôi. Có chút thiện tâm nữ tử muốn đứng ra, chỉ là mấy cái bánh bao mà thôi, cần thiết hay không? Người ta vẫn chỉ là tiểu tử này hại tử mà thôi, cho nàng mấy cái bánh bao cũng sẽ không như thế nào. Chỉ là người kia còn không có đứng ra, liền bị nàng bên cạnh trượng phu ngăn lại, ngươi không muốn sống nữa. Người kia thế nhưng là hoàng gia thiếu gia Hoàng Đạo. Nữ tử kia nghi hoặc hỏi, hoàng gia thiếu gia Hoàng Đạo thế nào? Trượng phu nàng nói các ngươi phụ đạo nhân gia thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Hoàng gia mặc dù không đáng sợ, nhưng cũng đủ chúng ta những người bình thường này ăn một bầu uống chi bọn hắn hoàng gia đứng phía sau chính là Trần gia. Nữ tử kia nghe vậy, kinh ngạc che miệng lại, hạ thấp giọng hỏi, Trần gia là tứ đại gia tộc cái kia Trần gia? Trượng phu nàng sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nữ tử kia lòng vẫn còn sợ hãi vô vô bộ ngực, kém chút họa từ miệng mà ra. Chỉ là đáng thương đứa bé kia mà thôi. Tiểu Cơ Linh Nhi nghe nói Hoàng Đào phát biểu, nâng lên quật cường khuôn mặt nhỏ, cùng Hoàng Đào đối mặt, lớn tiếng nói ta không có trộm đồ. Bánh bao tiền ta để lên bàn. Hoàng Đào nghe vậy, kinh ngạc một cái chớp mắt, vội vàng hướng phía cửa hàng bánh bao trưng bày bánh bao trên mặt bàn nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó chính an tĩnh nằm vài đồng tiền. Mặc dù chỉ có vài đồng tiền, nhưng không sai biệt lắm nợ một chút cũng có thể mua sắm vừa mới nàng cầm bánh bao. Mọi người vây xem lập tức bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên, nguyên lai là Hoàng thiếu gia bắt nhầm người. Hoàng thiếu gia đây là trách oan người ta a. Tiệm bánh bao lão bản nghe vậy, cũng là đứng ra hảo ngôn khuyên bảo nói thiếu gia, nếu không vẫn là thôi đi. Bánh bao này xem như ta đưa tiểu huynh đệ này ngươi nhìn được sao? Hoàng Đào quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, cửa hàng bánh bao lão bản lập tức ngậm miệng lại. Thế mà để hắn tại nhiều như vậy trước mặt bị trò mèo, nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi. Hoàng Đào lập tức quay đầu tức giận nhìn về phía tiểu cơ Linh Nhi, âm thầm suy nghĩ. Chương 139. Tiểu Diệp Hàn anh hùng cứu mỹ nhân lập tức, Hoàng Đào đối với thị vệ cùng đám người chung quanh gầm thét một tiếng, nhìn cái gì vậy? Có phải hay không không có chuyện làm? Cho ta đem tên tiểu khất cái này xách tới bên kia ngõ nhỏ đi. Hoàng Đào di chỉ khí làm nói, tiện tay chỉ một cái đen kịt ngõ nhỏ. Lập tức, thị vệ liền bị nhấn ngã trên mặt đất tiểu cơ Linh Nhi cầm lên đến, hướng phía cái kia u ám ngõ nhỏ đi đến. Đám người thấy vậy, tức hận lắc đầu, muốn giúp lại không dám giúp dáng vẻ. Bị mấy người đại hán huyện giống như con gà con bình thường dẫn tiểu cơ Linh Nhi hỗn loạn lấy cơ tay chân, muốn tránh thoát ra. Tuổi nhỏ nàng phát ra chân thành nhất lại vô lực uy hiếp, thả ta ra, mau buông ta ra. Ta là hoàng triều Tam công chúa, các ngươi dám đụng đến ta, chỉ định các ngươi không có tốt nước trái cây ăn áo. Hoàng gia thị vệ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, nhao nhao cười ra tiếng. Liền ngay cả vốn nên trên mặt vẻ giận dữ Hoàng Đào, cũng là cười đến gặp cả người, ngươi nếu là hoàng triều Tam công chúa, vậy ta vẫn hoàng triều Tam lão tổ đâu. Tiểu ăn mày ngươi có phải hay không đói bất tỉnh? Vừa mới dẫm nát bánh bao ngươi còn muốn ăn không? Hoàng Đào đeo lên bao tay, rất là ghét bỏ vô tiểu cơ Linh mà cái kia giống như đáy nổi mặt, dùng một bộ giọng dễ cợt nói thối tên ăn mày, nên lại một cái thối tên ăn mày dáng vẻ, chạy trở về xóm nghèo, đi lật thùng rác, mà không phải mua không nên ăn bánh bao. Nói, hắn vây tay, hướng phía mấy vị thị vệ ra lệnh, đánh cho ta hắn, đem hắn cho ta vào chỗ trên đánh. Lúc này, mấy cái thị vệ liền đem tiểu cơ Linh Nhi hung hăng nhấn ngã trên mặt đất, bắt đầu đối với nàng quyền đâm cước đá. Tiểu cơ Linh Nhi bị đau, thân người cong lại đem thân thể co lại thành một đoàn, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng, cũng không lên tiếng. Cùng lúc đó, 7 tuổi Cố Vân cùng 7 tuổi Diệp Hàn đi ngang qua con đường cái này, lúc này Diệp Hàn cũng không có hiện tại Diệp Hàn như vậy dáng người khôi ngô, hai người đều sinh đắc thanh tú tuấn dật. Bọn hắn phát hiện cái này đường cái người đi đường đặc biệt nhiều. Đặc biệt là tại một cái bên ngoài hẻm nhỏ, đầu người dày đặc, đều đối với cái kia hẻm nhỏ chỉ trỏ, thấp giọng thảo luận cái gì. Diệp Hàn cùng Cố Vân xích lại gần, nghe được đám người thảo luận nói cái này hoàng gia thiếu gia như thế tàn bạo, chúng ta đằng sau thời gian sẽ không quá tốt qua. Đó cũng không phải là nha, thật sự là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Hoàng gia đầu nhập vào Trần gia đằng sau, làm việc thật sự là càng thêm bá đạo ngang ngược hoàn toàn liền cùng Trần gia giống nhau như lúc. Ai, chúng ta đằng sau thời gian làm như thế nào qua nha? Diệp Hàn kéo lây trong đó một vị đại thẩm góc áo, hỏi, đại thẩm, nơi này xảy ra chuyện gì? Đối với Diệp gia cùng Cố Vân tiểu thiếu gia, trong thành bách tính đều là nhận biết. Vị kia đại thẩm thở dài, buồn bã nói, thật sự là thói đời ngày sau, lòng người không cổ a. Có cái tiểu ăn mày mua bọn hắn hoàng gia bánh bao, cái kia hoàng gia tiểu thiếu gia liền muốn đem tên tiểu khất cái kia đánh một trận. Ấy, cái kia hoàng gia tiểu thiếu gia liền tại bên trong giáo huấn tên tiểu khất cái kia đâu. Đại thẩm nói, liền hướng phía trong hẻm nhỏ kia chỉ đi. Diệp Hàn cùng Cố Vân nghe vậy, cùng nhau hướng phía hẻm nhỏ chỗ sâu nhìn lại. Chỉ thấy hẻm nhỏ chỗ sâu, mấy người đại hán cùng một cái thân mặc cẩm y hoa phủ thiếu niên, tại vây quanh một cái thân mặc thô bố ma y, trên mặt bẩn thỉu tiểu ăn mày tại nó quyền đấm cước đá. Diệp Hàn thấy vậy, lúc này ngồi không yên. Chính là tuổi trẻ khinh cuồng, tinh thần trọng nghĩa bạo dạn thời kỳ, đối với loại này ước hiếp nhỏ yếu hành vi ghét nhất. Hắn không do dự nữa, lúc này giận dữ hét, dừng tay. Tiểu cơ Linh Nhi bị mấy người đại hán quyền đấm cước đá, khóe miệng máu tươi tràn ra, toàn thân xanh một miếng tím một khối, không có một chỗ hoàn hảo địa phương, rất là đáng sợ. Ngay tại nàng sắp ngất đi thời điểm, trong hẻm nhỏ đột nhiên vang lên một trận gầm thét. Dừng tay. Đó là một đạo cùng nàng tuổi tác tương tự, trong thanh âm lại mang ngây thơ tiểu hài thanh âm. Nàng dùng hết tất cả khí lực đem con mắt mở ra một cái khe hở. Tại bị huyết nhiễm hồng trong tầm mắt, một đạo thanh tú tuấn giật thiếu niên thân ảnh tắm rửa lấy ánh nắng đi tới, kiên định ngăn tại nàng trước người. Nàng muốn nói điều gì, nhưng là há miệng lại là khàn giọng đến nói không ra lời, máu tươi không ngừng từ trong miệng ho ra. Nàng dùng khí lực sau cùng, ngẩng đầu hướng phía Diệp Hàn y mắng phun ra hai cái, tạ ơn, lúc này hôn mê bất tỉnh. Tiểu Diệp Hàn kiên định ngăn tại tiểu cơ Linh Nhi trước người, giang hai tay ra, để hắn thân thể nho nhỏ nhìn không còn nhỏ như vậy. Diệp Hàn cùng Cố Vân lần này đi ra cũng đều là trộm đi đi ra bên người không mang theo hộ vệ. Bất quá hôm nay tinh thành bên trong, cái này Diệp gia cùng Cố gia đặc biệt thụ dân chúng kính yêu, bọn hắn cũng không nghĩ tới gặp được loại sự tình này. Coi như không mang theo hộ vệ, tiểu Diệp Hàn hay là dứt khoát quyết nhiên ngăn tại tiểu cơ Linh Nhi trước mặt, không có lùi bước nửa bước. Hoàng Đào thấy là Diệp Hàn, xách một tiếng, ngắm nhìn một phía, cũng không có phát hiện Diệp gia hộ vệ thân ảnh, chuẩn bị Diệp Hàn xuất thủ. Thế gia ở giữa có đấu tranh, đối với thế gia người thừa kế ở giữa, tự nhiên cũng có đấu tranh. Diệp gia cùng Hoàng gia cũng coi như không sai biệt lắm cùng lượng cấp thế gia, đấu tranh sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Thấy không có Diệp gia hộ vệ ở đây, Hoàng Đào lúc này chuẩn bị mệnh lệnh thị vệ giáo huấn Diệp Hàn. Ngay tại thị vệ vung lên nắm đấm phóng tới Diệp Hàn thời điểm, trong hẻm nhỏ lại đi vào một bóng người khác. Hừ hừ. Một tiếng hừ lạnh từ nhỏ cửa ngõ truyền đến. Thanh âm không lớn lại mang theo ngây thơ nhưng lại đủ để cho tất cả mọi người ngừng tay đến. Mọi người cùng tề chiều lấy đầu hẻm nhỏ địa phương nhìn lại, một đạo thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại đầu hẻm nhỏ. chính là ngay lúc đó Tiểu Cố Vân. Tiểu Cố Vân sau lưng còn đi theo hai nhà thị vệ. Gặp hai nhà thị vệ đều đã đến, Hoàng Đào cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Chọc Diệp gia còn tốt, nếu là chọc Cố gia, hắn không chừng sau lưng của hắn chỗ dựa Trần gia có thể hay không trực tiếp đem bọn hắn Hoàng gia bỏ qua. Hoàng Đào phất tay áo hất lên, chào hỏi nhà mình thị vệ, rút lui hẻm nhỏ. Tiểu Diệp Hàn thở ra một hơi, vỗ vỗ sắp nhảy ra trái tim, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hô, ta đều coi là muốn chịu đống nhìn đánh. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước khi đi tới Cố Vân, hỏi, không phải là không có mang thị vệ đi ra sao? Ngươi làm như thế nào? Tiểu Cố Vân khoát tay áo, từ trong tay áo móc ra một cái ngọc phù, cười nói, đây là ngọc phù truyền tin, có thể hướng ra bên trong đưa tin, chính là lá bài tẩy của ta. Vừa mới ta liền muốn để cho ngươi đợi lát nữa, không nghĩ tới ngươi trực tiếp mãng đi lên. Ta lúc đó cũng là nhất thời tức bất tỉnh đầu nha. Tiểu Diệp Hàn gãi đầu một cái. Ê, tiểu ăn mày này xử lý như thế nào? Cố Vân hỏi. Tiểu Diệp Hàn nhìn một chút bị thanh mặt sư phụ, hôn mê bất tỉnh tiểu cơ linh nhi, hướng phía Cố Vân cười cười, ta liền tốt người làm đến thấp, đưa Phật đưa đến đây. Chiếu cố một chút cái này đáng thương tiểu ăn mày đi. Cố Vân nhẹ gật đầu, không có việc gì, dù sao ta cũng không muốn lấy quản. Vậy ngươi liền đem hắn mang về đi. Nói, Diệp gia hộ vệ lúc này tiến lên, đem tiểu ăn mày cơ linh nhi ôm lấy, khiêng về Diệp gia. Chương 140. Cơ linh nhi rời đi. Diệp gia bị diệt môn Ngô Mỗ tê đau đau đau. Tiểu Cơ Linh Nhi từ trong ngủ mê tỉnh lại, lập tức cảm thấy toàn thân mơ hồ cảm động đau đớn một hồi. Nàng luốt luốt hôn mê cái đầu nhỏ, trong lúc nhất thời còn không có tỉnh táo lại. Ta nhớ được ta giống như bị một cái con em nhà giàu đánh, sau đó giống như có một cái cùng ta niên kỷ tương tự ca ca đã cứu ta. Tiểu Cơ Linh Nhi cắn răng chống đỡ lấy thân thể, cật lực từ trên giường ngồi dậy. Nàng nhớ lại tốt một phen trước khi hôn mê ký ức dừng lại tại cái kia đạo toàn thân tắm rửa lấy ánh nắng, dứt khoát kiên quyết hướng phía chính mình đi tới thân ảnh. Suy nghĩ sửa soạn xong hết sau, nàng mở ra một đôi đẹp mắt mắt phượng, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Chỉ gặp nàng nằm tại một tấm trắng loãng mềm mại trên giường lớn, gian phòng mặc dù cũng không có trong hoàng cung tẩm cung của nàng như vậy trắng lệ, nhưng mềm mại trắng loãng giường lớn cùng ôn nhu xích quang tỏa ra cả phòng đặc biệt ấm áp. Tại mềm mại giường lớn bên cạnh, nằm sấp một cái khuôn mặt ngây thơ thiếu niên. Thiếu niên môi hồng răng trắng, tuổi còn trẻ trên trán liền giấu dế mai hùng chi khí, khuôn mặt mặc dù non nớt, nhưng cũng có thể từ hình dáng bên trong phân biệt ra hắn hình dáng cứng rắn, sau khi lớn lên tất nhiên là cái dương cương hình xoài ca. Lúc này hắn đang lặng lặng nằm nhồi bên giường của nàng. Hô hấp đều đều, giống như là chờ đợi người nào đó tỉnh lại mà mệt mỏi ngủ giống như. Tiểu Cơ Linh Nhi tò mò nhìn một bên Tiểu Diệp Hàn. Chỉ gặp Tiểu Diệp Hàn lúc này nằm nhồi bên giường, nằm ngáy o o, khóe miệng chảy ra một bãi nước bọt, thấm ướt chân mền. Lúc đó chỉ là nhìn thoáng qua, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Còn chưa kịp hảo hảo ngỏ ý cảm ơn đâu. Tiểu Cơ Linh Nhi hiếu kỳ chọc chọc Tiểu Diệp Hàn mặt, lại chọc chọc Tiểu Diệp Hàn cái mũi. Tiểu Diệp Hàn bị chọc chọc mặt, không có phản ứng, thẳng đến bị chọc chọc cái mũi, Tiểu Diệp Hàn nhịn không được đánh ra một cái mũi, vuốt vuốt cái mũi, lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Thấy thế, Tiểu Cơ Linh Nhi cũng không tiếp tục quấy rầy Diệp Hàn nghỉ ngơi, mà là bắt đầu kiểm tra lên tự thân thương thế. Nàng phát hiện chính mình đổi một bộ quần áo, từ một thân dơ bẩn rách dưới áo gai đổi thành một thân tơ mềm chế thành ti y, trên thân quấn quanh đếm không hết băng vải, lờ mờ có thể nhìn ra được trong đó vết máu. Nhưng hình như là phục dụng tốt nhất đan dược nguyên nhân, những cái kia giữ tợn vết thương đã kéo màn, đã không còn máu tươi chảy ra. Do xét xong tự thân thương thế sau, nàng liền nhìn chằm chằm vào Diệp Hàn, chờ đợi hắn tỉnh lại. Rất nhanh, Diệp Hàn tỉnh lại, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngước mắt liền đối với lên một đôi cực kỳ đẹp mắt mắt phượng. Hai người bốn mắt tương đối. Tiểu Cơ Linh Nhi ánh mắt rất là ngây thơ, Diệp Hàn có thể ở trong đó đọc hiểu cảm tạo ý tứ. Nhưng là Diệp Hàn trước hết nhất quay mặt qua chỗ khác. Khi đó niên kỷ còn nhỏ hắn cũng không biết vì sao, chính là bản năng thúc đẩy hắn làm như vậy. Tiểu Cơ Linh Nhi mở miệng, nói ra một câu nói của nàng, bất quá không còn là bình thường ngụy trang thiếu niên âm, mà là dùng nàng lúc đầu thanh âm. Thanh âm linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển, giống như chim sơn ca bình thường, đặc biệt êm hay. Cảm ơn ngươi, đã cứu ta. Tiểu Diệp Hàn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đúng nói chúng ta chính nghĩa chí sĩ, giúp đỡ chính nghĩa chính là chúng ta chỗ chức trách. Ta chỉ là làm ta nên làm mà thôi. Tiểu Cơ Linh Nhi nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhưng là ngươi đã cứu ta. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cơ Linh Nhi sinh hoạt tại lục đục với nhau trong hoàng cung, tự nhiên rất là trưởng thành sớm. Mẹ nàng dạy qua nàng, làm người nên biết ơn báo đáp. Tiểu Diệp Hàn nạo vào đầu tiện tay mà thôi, không cần để ý. Tiểu Cơ Linh Nhi nhẹ gật đầu, không còn tiếp tục cường điệu báo ân sự tình, chỉ là đem chuyện này một mực giấu ở trong lòng. Lập tức, nàng còn nói thêm, y phục của ta. Diệp Hàn bối rối hoa tay múa chân đạo nói không có ý tứ, ta không biết ngươi là nữ hài tử. Quần áo là chúng ta Diệp phủ bên trong thị nữ giúp ngươi đổi, ta tuyệt đối không nhìn thấy, thật tuyệt đối không có. Gặp mặt trước thiếu niên hốt hoảng bộ dáng, nơi đó có khi đó cứu nàng lúc như vậy quang mang bạt trượng. Cũng chính là như vậy, nàng mới có thể cảm nhận được trước mặt người thiếu niên chân thành. Mấy năm hoàng cung sinh hoạt, để Tiểu Cơ Linh Nhi mang lên trên vô hình mặt nạ, mấy tháng ăn xin sinh hoạt, càng làm cho Tiểu Cơ Linh Nhi học xong ngụy trang chính mình. Trước đó Tiểu Cơ Linh Nhi như cái toàn thân mọc đầy gai nhọn con nhím, có thật dày phòng ngự, dù ai cũng không cách nào nhìn thấu nội tâm của nàng. Nhưng lúc này Tiểu Cơ Linh Nhi tại thiếu niên này trước mặt, chủ động buông xuống tất cả ngụy trang cùng phong bị, lộ ra thuần chân nhất chính mình. Đúng vậy, năm gần 5 tuổi Cơ Linh Nhi bị ép học xong quá nhiều đồ vật. Tiểu Cơ Linh Nhi phốc phốc một tiếng, bật cười, cho Diệp Hàn lưu lại một cái non nớt là được yêu dáng tươi cười. Diệp Hàn thấy ngẩn ra một chút. Tiểu Cơ Linh Nhi tay nhỏ tại Diệp Hàn trước mặt cơ cơ, tên ốc, phát cái gì ngốc đâu. Diệp Hàn tâm thẳng lanh mồm lanh miệng, không cẩn thận nói ra người tốt đáng yêu. Tiểu Cơ Linh Nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhưng không có tránh né Diệp Hàn ánh mắt, đó là, ta vốn là thiên sinh lệ chất. Diệp Hàn kịp phản ứng, vội vàng che miệng lại, nhưng là lời đã từ trong miệng nói ra, tự nhiên không có thu hồi lại đạo lý. Tiểu cơ Linh Nhi rỡ xuống phòng bị sau, cũng là trở nên sáng sủa rất nhiều, rất nhanh cũng là cùng Diệp Hàn hiệp đàm đứng lên. Người đồng lứa nói chuyện phiếm chủ đề tự nhiên nhiều, đặc biệt là Tiểu Hải, càng là không có gì giấu nhau. Rất nhanh hai người cũng là lẫn nhau quen thuộc rất nhiều. Bất quá cơ Linh Nhi che giấu chính mình hoàng triều tam công chúa thân phận cùng chân thực danh tự, sợ sệt mất đi cái này kiếm không dễ hữu nghị. Nàng dùng tên giả là Quý Linh, để Diệp Hàn xưng nàng là Linh Mạ. Đối với trong nhà nhiều như thế một tiểu nha đầu, Diệp gia chủ không lắm để ý, thậm chí có chút cao hứng. Dù sao, từ nhỏ đến lớn nhà mình nhi tử bằng hữu cũng chỉ có Cố Vân một người. Cái này khiến hắn một cái làm cha có chút bận tâm. Tiểu nha đầu này ở chỗ này, coi như đằng sau làm không được nàng dâu, cũng có thể khi một tốt đồng bạn không phải. Đằng sau 2 tháng, cơ Linh Nhi liền dừng lại tại Diệp gia dưỡng thương. 2 tháng dưỡng thương trong lúc đó, hai người rất nhanh ở trung thành không có gì giấu nhau hảo hữu, thậm chí có chút mập mờ. Đối với tiểu thí hài tới nói, tình cảm có thể có chút quá sớm, nhưng cũng hoàn toàn chính xác tồn tại. Trong lúc đó, Diệp Hàn tự nhiên cũng là đem Quý Linh Nhi giới thiệu cho Cố Vân nhận biết. Khi đó Cố Vân liền nhìn ra hai người này có một chân, bất quá hắn cũng không có điểm phá. Tuổi nhỏ Cố Vân càng là tản mạn không yêu thích tu luyện tính cách, có bao nhiêu một cái tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa cũng là một chuyện tốt. Thời gian lặng yên mà qua, 2 tháng chớp mắt đi qua. Cơ Linh Nhi thương thế đã khỏi hẳn hơn phân nửa. Nàng biết, nàng muốn bắt đầu lữ trình mới. Mặc dù ở chỗ này 2 tháng là nàng vui sướng nhất thời gian, nhưng nàng biết, nàng lữ trình lại phải bắt đầu. Nơi này cách hoàng cung kỳ thật cũng không tính quá xa, hoàng cung điều tra thế lực rất nhanh cũng sẽ đến nơi đây. Nàng không có khả năng lại tiếp tục ở lại. Tại một cái trời trong gió nhẹ ban đêm, nàng lưu lại một phong thư, trên lưng vốn cũng không nhiều bọc hành lý, lưu luyến không rời nhìn Diệp phủ một hồi lâu, rời đi Diệp phủ. Ngày thứ 2, Diệp Hàn rời giường đi tìm cơ Linh Nhi thời điểm, lại chỉ tìm được từ biệt một phong thư. Ngày đó Diệp Hàn lật khắp phố lớn ngõ nhỏ, đều không thể tìm tới cơ Linh Nhi thân ảnh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cơ Linh Nhi rời đi sự thật. Ban ngày tìm người không có kết quả, ban đêm Diệp Hàn liền tới tìm chính mình duy nhất hảo huynh đệ Tố Khổ. Chỉ là một đêm kia, Diệp phủ khói lửa ngập trời, gào thét kêu rên không ngừng bên tai. Đợi cho Diệp Hàn cùng lão quản gia trở lại Diệp gia thời điểm, Diệp gia lại không một người sống. Chương 141. Diệp Hàn thần bí mẫu thân sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên còn chưa soi sáng Diệp Hàn, tuổi nhỏ Diệp Hàn liền về tới Diệp phủ. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại đối với hắn tuổi nhỏ nội tâm tạo thành to lớn trùng kích. Vốn nên yên tĩnh tưởng hòa Diệp phủ, bây giờ đã biến thành một mảnh thiêu đốt lên phế tích. Hỏa diễm tại phòng ốc cùng tây cối ở giữa tàn phá bừa bãi, khói đen quẩn quẩn bốc lên, tràn ngập trên không trung. Diệp Hàn ngơ ngác đứng ở nơi đó, không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn ý đồ tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc, nhưng nhìn thấy chỉ có máu tươi nhuộm dần thổ địa cùng 4 chỗ tàn mát chân cột tay đứt. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Hắn chậm rãi đi vào phế tích, dưới chân là đốt cháy khét đầu gỗ cùng phá toái mảnh ngói. Hắn thấy được một vài gia tộc tộc lao thi thể, mặt mũi của bọn hắn bặm mẻo, tử trạng thế thảm. Diệp Hàn cảm thấy một trận buồn nôn cùng buồn nôn, nội tâm tràn ngập bi thương cảm giác. Hắn quay đầu, không còn dám xem tiếp đi. Tại lao quản gia nâng phía dưới, hắn cố nén trong dạ dày rời sông lấp biển cảm giác, ở trong đám người tìm kiếm lấy cha mình thân ảnh. Tại rách nát trong phế tích lật qua tìm xem, rốt cục tại lật ra một mảnh to lớn tảng đá sau, rốt cục tìm được phụ thân hắn thân ảnh. Chỉ thấy lúc này Diệp gia gia chủ hơi thở mong manh, giống như nến tàn trong gió, sau một khắc liền sẽ dập tắt. Một đầu cánh tay tựa hồ bị cái gì cự thú cắn xé giật xuống, máu me đồng địa, hai chân bị ngọn lửa thiêu đốt thành than tro, hiển nhiên đã không có cứu vãn khả năng. Diệp Hàn sốt ruột một thanh tiến lên, đem Diệp gia chủ một thanh ôm lấy, sốt ruột đến run rẩy từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một thanh đan dược chữa thương, hết thể nhét vào phụ thân hắn trong miệng. Nhưng mà Diệp gia chủ thương đã vô lực hồi thiên, những này đê giai đan dược đã vô dụng. Diệp Tuân, cũng chính là Diệp gia chủ, dùng hết khí lực mở ra nhuốm máu hai mắt, ho ra một miệng lớn phá toái nội tạng, liên đối đan dược cũng bị cùng nhau ho ra. Diệp Hàn thấy thế càng là sốt ruột, đội vàng nắm lên đan dược chính là hướng Diệp Tuân trong miệng nhét, nhưng bị lão quản gia ngăn lại. Lão quản gia nhìn Diệp Tuân trạng thái, cũng biết thương thế này đã là vô lực hồi thiên, thần tiên khó cứu được. Hắn cũng rất là bi thống, đưa tay ngăn lại Diệp Hàn tiếp tục tác đan dược hành vi, đối với hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Tuân. Diệp Tuân miệng lớn cục xong, nâng lên cuối cùng một hơi, khuôn mặt hòa ái nhìn mình con độc nhất, thanh âm khàn giọng nói: Hàn Nhi à, là cha vô năng, không thể bảo vệ cẩn thận cái nhà này. Ta đã không sống nổi, ngươi vừa bạn phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ngươi đi trước cố thúc thúc bên kia trốn đi, cố thúc thúc hội bảo vệ tốt ngươi. Liên quan tới mẫu thân ngươi sự tình, có lỗi với, giấu giếm ngươi nhiều năm như vậy. Mẹ của ngươi cũng không có sinh ngươi lúc khó sinh mà chết, mà là đưa ngươi sau khi sinh ra, đưa ngươi giao phó cho ta, sau đó bị các nàng người của thánh địa bắt lại trở về. Có thể gặp được mẹ ngươi, đại khái là hao hết đời ta khí vận. Nàng bị các nàng người của thánh địa bắt sau khi trở về, ta liền không gượng dậy nổi, đã mất đi di vãng thiếu niên nguyệt khí. Nhưng nhìn thấy ngươi, ta kiểu gì cũng sẽ dấy lên hy vọng, nhưng ngay cả như vậy, ta cũng chỉ có thể trở thành chúng ta viên đạn này chi địa nhất gia chi chủ. Ta cũng đã sẽ không còn được gặp lại nàng, nhưng là, ngươi, hải tử, ngươi còn có thể. Ngươi có tiền trình thật tốt, có tương lai tốt đẹp, còn có rộng lớn thiên địa chờ ngươi đi sông. Nhớ kỹ, không tới nguyên anh kỳ tuyệt đối đừng tùy tiện tiến đến báo thủ, cựu gia thế lực có chút phức tạp, tùy tiện tiến đến không khác chịu chết mà thôi. Về phần cựu gia đến tột cùng là ai, đến ngươi nguyên anh kỳ tự nhiên là hội biết được. Mẫu thân ngươi hiện tại thân ở Trung Châu, chính là Trung Châu Tam Đại trong thánh địa Âm Dương Thánh Địa tiền nhiệm thánh nữ. Hiện tại hẳn là còn nhốt tại trong thánh địa, cũng hoặc là tình huống khác. Là cha mềm yếu vô năng, không dám đối mặt như vậy quái vật khổng lồ. Nếu như ngươi thành công báo thủ, có cơ hội đi một chuyến Âm Dương Thánh Địa, đem ta đã qua đời tin tức nói cho ngươi mẫu thân. Để nàng đừng có lại tưởng niệm ta đổ bỏ đi này một lần nữa đối mặt cuộc sống mới đi. Nói xong, đầu hắn nghiêng một cái, khí tuyệt bỏ mình. Diệp Hàn còn chưa kịp hỏi ra mẫu thân mình danh tự, phụ thân cứ như vậy qua đời. Hắn trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, không dám nhận thụ phụ thân qua đời sự thật. Đây hết thể giống như một trận ác mộng, là như vậy không chân thực. Thẳng đến trong ngực thi thể dần dần băng lãnh xuống tới, Diệp Hàn mới cảm nhận được như vậy một tia chân thực cảm giác. Rốt cục, tuổi nhỏ Diệp Hàn hay là gào khóc lên tiếng. Lao quản gia cứ như vậy đứng ở bên cạnh, cũng không có quấy rầy Diệp Hàn. Hắn biết, thiếu gia trưởng thành cần khóc lớn một trận. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, khóc lớn một trận sau thiếu gia, ánh mắt không còn giống nguyên lai bình thường thanh tịnh, thay vào đó là sắc bén phong mang. Đem Diệp gia tất cả mọi người an táng, lại thu thập quét dọn một phen Diệp gia di chỉ, Diệp Hàn liền dựa theo phụ thân lời nhắn nhủ di chúc, giấu ở lo cho gia đình bên trong. Lao quản gia tại Diệp gia di chỉ ở lại. Cố Tiêu biết được hảo hữu bỏ mình tin tức, cũng rất là bi thống. Cho nên trong gia tộc lực bài chúng nghị, đem Diệp Hàn nhận lấy, đích thân chất tử vôi. Đương nhiên, Diệp Hàn cũng rất không chịu thua kém, tu luyện rất chăm chỉ học tập, từ trước tới giờ không cho lo cho gia đình tăng thêm phiền phức, dần dà, người Cố gia cũng không còn ý kiến phản đối. Một tháng sau, vài trăm dặm bên ngoài trong một tòa thành nhỏ, một vị khuôn mặt non nớt, áo vải tê dại áo thiếu niên, hành tẩu tại trên đường cái. Cơ Linh Nhi từ Diệp gia rời đi, thuận đi một chút năng lượng, một lần nữa thay đổi nam trang, tiếp tục bắt đầu nàng đường xá. Đi ngang qua một nhà tử lâu, đúng lúc cảm thấy trong bụng đói khát, liền tiến vào tử lâu, chuẩn bị ăn non nê, tiếp tục lữ hành. Tiểu nhị ca, cho ta đến tô mì thịt bò. Dùng đến ngụy trang thiếu niên âm đối với tiểu nhị nói ra. Tiểu nhị hồ nghi mắt nhìn trước cái này non nớt thiếu niên. Cơ Linh Nhi lập tức đem một thỏi ngân lượng đập vào trên mặt bàn, tiểu nhị lập tức hấp tấp về phía sau chủ chuẩn bị. Đối với loại tình huống này, Cơ Linh Nhi gặp nhiều, tự nhiên biết xử lý như thế nào. Rất nhanh, một bát nóng hổi mì thịt bò liền bị tiểu nhị đã bưng lên. Tiểu Cơ Linh Nhi lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn, không có chút nào hình tượng thuộc nữ, nàng cũng không cần bảo trì hình tượng thuộc nữ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu tiểu nhị tới. Rời đi đã lâu như vậy, nàng muốn biết Diệp gia hiện tại như thế nào. Diệp Hàn ca ca có hay không đi ra tìm nàng? Tiểu nhị rất nhanh liền đi vào thiếu niên này trước người, hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Hải, có chuyện gì không?" Tiểu Cơ Linh Nhi trước xu định nói: "Các ngươi tiểu lâu nơi này sinh ý tốt như vậy, tin tức kia nhất định rất linh thông đi." Tiểu nhị nghe vậy, tiêu ngạo nhẹ gật đầu: "Đó là, tiểu lâu chúng ta là phương viên trăm dặm danh tiếng tiểu lâu tốt nhất, tới qua khách hàng liền không có không nói tốt." Tiểu Cơ Linh Nhi tiếp tục nói: "Cái kia có thể muốn hỏi thăm ngươi một chút thiên tinh thành Diệp gia sự tình sao?" Tiểu nhị nghe vậy, không xác định hỏi: "Ngươi nói là vài trăm dặm bên ngoài cái kia thiên tinh thành?" Tiểu Cơ Linh Nhi nhẹ gật đầu: "Ừ, đúng vậy. Có tin tức sao?" Tiểu nhị suy tư một chút, nói ra, nơi này khoảng cách tiên tinh thành có cách xa mấy trăm dặm, nói như vậy hẳn là không có bên kia tin tức. Nhưng không khéo, ngươi nói Diệp gia vừa vặn phát sinh một việc đại sự, ta vừa vặn có nghe đi ngang qua thực khách nói đến. "A, là chuyện gì?" Tiểu Cơ Linh Nhi không kịp chờ đợi hỏi. Chương 141. Gặp thoáng qua, hoàng gia hủy diệt Tiểu Cơ Linh Nhi trong mắt bước lên ngôi sao nhỏ, chờ mong đạt được có quan hệ Diệp Hàn cùng Diệp gia tin tức. Gặp thiếu niên mặt lộ mong đợi bộ dáng, tiểu nhị hồ nghi hỏi, "Ngươi là tiên tinh thành người của Diệp gia?" Tiểu Cơ Linh Nhi lắc đầu, không tính là, nhưng coi là người quen. Tiểu nhị mặt lộ vẻ cổ quái, nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Cơ Linh Nhi, sau đó lời nói của ta khả năng có chút trầm nặng, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Tiểu Cơ Linh Nhi trong lòng một lộ bộ, lập tức sinh ra một loại cảm giác không ổn. Nhưng nàng hay là để tiểu nhị ca nói tiếp. "Ta nghe đi ngang qua thực khách nói à, thiên tinh thành Diệp gia, một tháng trước, bị không biết cái gì thế lực cho trong vòng một đêm diệt cả nhà." "Cái gì?" Tiểu Cơ Linh Nhi cả kinh nhảy lập tức gây nên mặt khác ở đây các thực khách bất mãn. Nhưng Tiểu Cơ Linh Nhi không rảnh để ý, mà là bước lên tiểu nhị quần áo. Một mặt không thể tin hỏi, ngươi nói là Diệp gia bị diệt cả nhà? Như thế khả năng? Một tháng trước ta thế nhưng là còn tại Diệp gia đâu? Nói được nửa câu, nàng đỗng nhiên kịp phản ứng, hôm nay đúng lúc là nàng rời đi Diệp gia một tháng lẻ một ngày. Nói cách khác, nàng vừa rời đi Diệp gia liền bị diệt môn. Nàng không kịp ăn xong còn lại mì thịt bò, đem một thỏi tiền bạc đập vào trên mặt bàn, lúc này rời đi từ lâu. Mấy ngày qua đi, thân ảnh của nàng lại xuất hiện ở trên trời tinh thành bên ngoài. Lúc này áo nàng một lần nữa trở nên rách rưới, bắp chân cùng cánh tay bị không biết thứ gì quẹt làm bị thương, máu me đầm địa, một lần nữa lại biến trở về nguyên lai cái kia một bộ tiểu ăn mày bộ dáng. Nhưng nàng không có chút nào để ý, ánh mắt kiên định lại dẫn một tia lo lắng, dứt khoát bước vào Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành không có bao nhiêu biến hóa, bách tính hay là như trước đó bình thường rộn rộn ràng ràng. Cái này khiến mấy ngày không ngủ không nghỉ lặn lội đường xa tiểu Cơ Linh Nhi tâm rốt cục an định một chút. Đi vào tới gần Diệp gia khu phố, nàng vẫn cảm giác được một chút manh mối. Bình thường trải qua như vậy bách tính rõ ràng so trước đó ít đi rất nhiều. Diệp gia mặc dù không tính là siêu cấp thế gia, nhưng cũng coi như Thiên Tinh Thành lập gần phía trước mấy cái thế gia, mỗi ngày tới bái phòng người của Diệp gia tự nhiên cũng là không ít. Nhưng hôm nay con đường này lại đặc biệt quẩn cũ é, cơ hội nhìn không thấy vài bóng người. Thẳng đến nàng đi vào Diệp gia phế tích trước, nàng nỗi lòng lo lắng triệt để chết. Nàng ngồi xổm ở Diệp gia phế tích trước, hai mắt vô thần, phản phất trời sập giống như. Diệp gia nơi này mặc dù không lớn, lại cho nhà nàng cảm giác. Trong nội tâm nàng là cực kỳ tự trách cho rằng là chính mình hại Diệp Hàn ca ca, hại Diệp gia. Nếu không phải nàng, Diệp Hàn ca ca cũng sẽ không trêu chọc hoàng gia. nàng đỗng nhiên lấy lại tinh thần tựa như phát điên từ Diệp ra liền xông ra ngoài, nàng muốn cho nàng Diệp Hàn ca ca báo thủ. Sắc trời dần tối, không đúng lúc rơi ra tí tách mưa nhỏ, Cơ Linh Nhi từ Diệp ra phế tích xông ra, cùng một đạo hất lên áo choàng, đem toàn thân giấu ở trong áo choàng thân ảnh gặp thoáng qua. Diệp Hàn toàn thân giấu ở trong áo choàng, trở về Diệp ra tảo mộ, cùng một đạo bẩn thỉu, tóc hai bù xù thân ảnh tiểu tiểu gặp thoáng qua. Tựa như lòng có cảm giác, hắn hướng phía cái kia đạo dần dần biến mất tại trong đêm mưa thân ảnh tiểu tiểu nhìn một cái, cảm giác có điểm giống chút giống Quý Linh Nhi vậy cái kia cô nàng. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, hay là bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao cô nàng kia đã rời đi thật lâu rồi, như thế nào lại đột nhiên trở về đâu? Hắn lắc đầu, đem trong đầu phức tạp suy nghĩ từ trong đầu lắc ra khỏi, bước vào Diệp gia phế tích. Rời đi Diệp gia đằng sau, tiểu cơ Linh Nhi cũng không có trực tiếp đi hoàng gia đòi hỏi thuyết pháp. Dù sao, nàng vẫn chỉ là cái 5 tuổi hài tử mà thôi, nơi nào có thực lực gì trả thù hoàng gia đâu. Thế là, nàng lại hao tốn mấy ngày, về tới Đại Viêm hoàng cung. Trở lại hoàng cung thời điểm, tinh thần của nàng đã tới cực hạn, té xỉu tại hoàng cung cửa lớn cửa ra vào. Tỉnh lại lần nữa, nàng đã xuất hiện tại chính mình hoa lệ trong tầm cung, toàn thân to to nhỏ nhỏ vết thương cũng khôi phục được 7-8 phần, liền ngay cả cái kia một thân rách mướp thô bố ma y y cũng bị một thân tơ tằm váy ngủ thay thế, nhỏ nhắn xinh xắn xương quai xanh như ẩn như hiện. Đường Đòn Kiêng, Đòn Kiêng chính là cung nữ đổi. Cung nữ phát giác được công chúa tỉnh lại, lập tức đi ra ngoài bẩm báo đi. Rất nhanh, Cơ Linh Nhi trong tầm cung xuất hiện hai người. Một người thân mang một thân áo bào trắng, dáng người nọ nàng, tuế nguyệt cũng không có tại nàng ngũ quan xinh xắn bên trong lưu lại vết tích, toàn thân tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, cường hàn hóa thần uy áp ẩn ẩn bùng phát ra, chính là Dược Vương Cốc Dược Tôn. Một người khác một thân hồng kim long bảo, chiếu sáng rạng rỡ, nhân hoàng khí tức từ trên người hắn tản ra, uy phong lẫm liệt, bá khí phi phàm, chính là phụ thân của nàng Cơ Thần. Dược Tôn đi vào Cơ Linh Nhi bên cạnh, dựa vào cổ tay của nàng, vì nàng dò xét khởi thân thể đến. Mà Cơ Thần mặc dù kéo căng lấy khuôn mặt, nhưng trong ánh mắt ý nguyên lộ ra lo lắng. Dù sao đây là hắn nữ nhi duy nhất, hắn tự nhiên là quan tâm. Bất quá hắn vẫn là phải hạ quyết tâm, lãnh luôn giễu cợt nói, làm sao? Ngựa ra, học được rời nhà đi ra ngoài, hiện tại chịu nhiều đau khổ lại xin trở về. Có bản lĩnh ngươi liền cả một đời cũng đừng trở về a. Ta coi như không có ngươi nữ nhi này. Cơ Linh Nhi bị Cơ Thần đổ ập xuống duỗi cho một trận, cúi đầu, không có lên tiếng. Gặp nàng cúi đầu, cái gì cũng không nói dáng vẻ, Cơ Thần cũng không còn tiếp tục gian dạy. Nữ nhi ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ, lại tiếp tục đả kích nàng, cũng có chút quá mức. Dược Tôn kết quả kiểm tra cũng đi ra chỉ là quá độ mệt nhọc tăng thêm dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến hôn mê mà thôi, tự thân cũng không có trở ngại. Cơ Thần nghe vậy, mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Về phần tại sao hơi hơi, hắn làm quân chủ một nước, há có thể lộ ra mềm yếu một mặt? Cho dù ở thân nhất nữ nhi trước mặt cũng không được, huống chi ở đây có người ngoài. Dược Tôn cho Cơ Linh Nhi điều tốt một chút thuốc, giao cho Cơ Thần sau, liền đưa ra cáo tử. Đợi cho Dược Tôn sau khi rời đi, cha con hai mới lần thứ nhất tiến hành chân chính giao lưu. Trước đó Cơ Thần một mực bận rộn tại hoàng triều bên trong các loại to to nhỏ nhỏ sự vụ, mỗi ngày tấu chương nhóm tới tay mềm, còn muốn tổ chức bồi dưỡng ám ảnh vệ, tự nhiên không để ý đến cái này nhỏ nhất nữ nhi trưởng thành. Tiểu Cơ Linh Nhi mỗi lần tới tìm hắn, hắn đều qua loa đưa nàng đuổi đi. Hắn biết, đây là hắn làm cha thất trách, hắn tự nhiên cũng không có trách cứ Cơ Linh Nhi quyền lợi. Ta sẽ không lại buộc ngươi học tập trong cung ngươi không thích học đồ vật. Trầm mặc thật lâu, Cơ Thần đối Cơ Linh Nhi nói ra. Cơ Linh Nhi lại lắc đầu, nói ra, không cần, ta hội hảo. Đằng sau ta cũng sẽ hảo hảo nghe lời ngươi, không còn như thế tùy hứng. Thật. Cơ Thần kinh hỉ mở miệng. Cơ Linh Nhi trưởng thành sớm lại tùy hứng vẫn luôn là để hắn có chút khổ não vấn đề. Bây giờ rời nhà trốn đi một phen thế mà tự hành giải quyết, đây càng là để hắn mừng rỡ. Cơ Linh Nhi nhẹ gật đầu, ân, thật chỉ là ta có một điều kiện. Cơ Thần vỗ tay cười to, tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn, liền xem như trên trời ngôi sao, cha đều mang tới cho ngươi. Cơ Linh Nhi trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta muốn đem Thiên Tinh Thành cái kia hoàng gia tiêu diệt. Chương 143. 20 tuổi Cơ Linh Nhi ta muốn đem Thiên Tinh Thành cái kia hoàng gia diệt. Cơ Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, toàn thân tản ra khí tức túc sát, là sát khí. Cơ Thần tại liền Cơ Linh Nhi bên giường, tự nhiên cũng cảm nhận được Cơ Linh Nhi mơ hồ phát ra sát khí. Cái này khiến hắn đã chấn kinh lại hiếu kỳ. Chấn kinh với hắn thế mà tại một cái 5 tuổi tiểu nha đầu trên thân cảm nhận được sát khí, điều này nói rõ Cơ Linh Nhi ở phương diện này có thể nói là thiên phú dị bẩm. Mà hiếu kỳ thì là hiếu kỳ vu Cơ Linh Nhi mấy tháng này đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà lại để nàng cải biến nhiều như thế. Vì nữ nhi an toàn cân nhắc, hắn cũng không có một ngụm đáp ứng, mà là nhấc tay đối với sau lưng mấy bẫy, một đạo bóng đen từ Cơ Thần trong bóng dáng nổi lên. Đây là ẩn nặc thuật, địa giai ám thuộc tính công pháp, xem như tương đối ít thấy công pháp. Ảnh nhất từ trong bóng tối đi ra, đối với Cơ Thần một chân quỳ xuống, nắm tay thở dài nói bệ hạ, gọi thuộc hạ chuyện gì? Cơ Thần bám vào ảnh nhất bên người, đối với hắn nhỏ giọng nói cái gì, ảnh nhất nghe vậy, gật đầu chắp tay, hóa thành một đạo bóng đen, lặng yên rời đi. Không ra hai nén nhang thời gian, ảnh nhất lần nữa từ Cơ Thần sau lưng trong bóng tối đi ra, đối Cơ Thần bẩm báo vừa mới điều tra đến tình báo. Làm hoàng đế tự mình bồi dưỡng ám vệ thân tín, có được toàn hoàng thành cao cấp nhất điều tra hệ thống tình báo, coi như Thiên Tinh Thành tại hoàng thành có chút khoảng cách, nhưng tình báo điều tra y nguyên 10 phần toàn diện. Cơ Linh Nhi ở trên trời tinh thành rất nhiều chuyện bị điều tra rõ ràng, đương nhiên, tại Diệp gia nội bộ sự tình không có. Đối với cái kia hoàng gia thiếu gia đánh Cơ Linh Nhi một trận sự tình cũng là bị ám ảnh vệ lột đi ra. Đối với một thành trì nhỏ tiểu thế gia thiếu gia lại dám đánh nữ nhi của hắn, Cơ Thần rất là phẫn nộ. Thân là quân chủ một nước, nữ nhi thế mà tại chính mình mí mắt dưới mặt đất bị đánh, hắn có thể không phẫn nộ sao? Hắn trực tiếp ngay trước Cơ Linh Nhi mặt, đối với Ảnh Nhất hạ lệnh, đem Thiên Tinh Thành hoàng gia chém đầu cả nhà. Ảnh Nhất lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh, hoàng gia chủ cùng hắn nhi tử đầu người liền bị Ảnh Nhất bắt tới. Cơ Thần vốn cho là tuổi nhỏ Cơ Linh Nhi sẽ như thế huyết tinh một màn cảm thấy khó chịu, nhưng không ngờ, Cơ Linh Nhi đối cái này máu tanh một màn không có chút nào e ngại, không có biểu hiện ra cái gì khó chịu triệu chứng, ngược lại càng giống là có loại đại thù được báo khoái cảm. Cơ Linh Nhi thấy rõ ràng Ảnh Nhất trong tay xách hai cái đầu sau, rốt cục lộ ra một tia thoải mái dáng tươi cười, lại mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cay đắng chi ý sau đó, Cơ Linh Nhi liền bắt đầu tuân thủ lời hứa, nghe Cơ Thần lời nói, không còn tùy hứng nghịch ngợm. Đối với nữ nhi cải biến, Cơ Thần cảm giác sâu sắc vui mừng. Chuyện này cũng cho hắn gõ cảnh báo, hắn hẳn là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở thân con gái của mình bên trên. Cũng may Ám Ảnh Vệ thành lập làm việc đã hoàn thành, đằng sau rốt cuộc không cần như vậy mệt nhọc, đại thần quan lại cùng các nơi tông môn cùng thế lực tình báo thu thập liền có thể giao cho Ảnh Nhất đi xử lý, chính mình thì có thể phân phối nhiều thời gian hơn đi bồi nữ nhi. Đằng sau, Cơ Thần đưa ra càng nhiều thời gian bồi dưỡng Cơ Linh Nhi. Cơ Linh Nhi cũng mười phần thông minh, học cái gì đều rất có thiên phú, vô luận đúng tài nữ thiết yếu cầm kỳ thư họa, thậm chí là trà nghệ cùng tu luyện, đều là vừa học liền biết. 8 tuổi kiểm tra đo lường căn cốt thời điểm, tức thì bị xét ra biến dị cực phẩm hắc hỏa linh căn, thiên tư làm cho người sợ hãi thán phục. Có được như vậy thiên tư kinh người nữ nhi, Cơ Thần vốn hẳn nên cao hứng mới là. Nhưng là duy nhất làm hắn nhức đầu là, Cơ Linh Nhi nàng cái kia mặc tình trang không mặc đồ đỏ trang ma bệnh xưa nay không đổi, không làm gì liền cùng đi chuồng ngựa luyện kỵ xạ chi thuật, so phương Bắc mọi dợ còn muốn biết cưỡi ngựa, dựng cung chính xác cũng là bách phát bách trúng. Điều kỳ quái nhất chính là, Cơ Linh Nhi không chỉ có cung thuật bách phát bách trúng, uy lực kinh người, liền ngay cả nàng cận chiến cũng là mười phần cường hãn. Cái gọi là từ xưa cung binh nhiều quái bích, cái kết luận này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tựa như Cơ Linh Nhi một dạng, nàng lựa chọn con đường tu luyện chính là cung thuật một đạo, nhưng nàng song nhận chi thuật cũng là mười phần đáng sợ. Nàng có siêu cường lực lượng cùng siêu cao linh mẫn, múa lên song đao đến nhẹ nhàng có lực, thân hình linh xảo, giết người ở vô hình. Tu luyện cung thuật một đạo dựng cung cần phải có lực lượng cường đại, cung thuật cần cùng địch nhân giữ một khoảng cách, như vậy cũng cần cực cao linh mẫn. Cơ Linh Nhi tố chất thân thể tự nhiên cũng là cực mạnh. 16 tuổi Cơ Linh Nhi một lần nữa lớn lên, dáng người cùng càng thành thục, dáng người luyện chuyển thức tha, một thân kình trang giữ mình càng lộ vẻ dáng người tinh tế thoát thả. Hai thanh anh hồng song đao đứng tại hai bên, một cái so với người còn to lớn anh hồng trưởng cung đeo tại sau lưng, càng lộ vẻ tư thế hiên ngang. Nàng cưỡi ngựa dựng cung xạ mũi tên, thiện sạng, bên ngoài mấy ngàn mét địch nhân trong lúc nói cười hồi phi yên diệt. Mấy năm ở giữa, tại Cơ Linh Nhi dẫn đầu chỉ huy bên dưới, Đại Viêm Hoàng triều khai cương quét thổ, thảo phạt xung quanh không ít sơn trại thổ phỉ thế lực cùng phương Bắc du mục mọi dợ, vang dội uy danh. Bây giờ, nàng 20 tuổi, tu vi đã đi tới kim đan tầng 7. Trong hoàng cung có thể dạy nàng đồ vật đã không nhiều lắm, nàng cũng lựa chọn một đầu con đường thuộc về mình. Cho nên, vì mạnh lên, nàng càng phải ra ngoài tìm kiếm thuộc về nàng cơ duyên, một bị hạn chế tự do của nàng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Đây là Cơ Thần cái này hơn 10 năm bồi dưỡng tổng kết ra kinh nghiệm. Cơ Thần hồi ức kết thúc, hắn đối với Ảnh Nhất câu lên quẹ môi, cười nói, nha đầu kia sự tình, liền giao cho nha đầu kia giải quyết. Nhiều năm như vậy ngươi cũng đã nhìn ra, cô nàng kia trong lòng một mực cất giấu một cái không có giải quyết khúc mắc, làm việc cho tới bây giờ đều là kìm nén một cố kỉnh, một mực ăn nói có ý tứ. Thằng đến cái kia gọi Diệp Hàn tiểu tử xuất hiện, nàng mới từ lại xuất hiện dáng tươi cười. Kết hợp với một chút tiểu nhi tử kia khi còn bé lần kia kinh lịch, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Cơ Thần mỉm cười, tựa hồ còn tại dư vị tiểu nhi tử kia bây giờ bị hắn bồi dưỡng thành người cảm giác thành tựu. Thế nhưng là, Ảnh Nhất muốn nói lại thôi. Cơ Thần khoát khoát tay, đằng sau cứ như vậy đi, đằng sau có quan hệ cô nàng kia phương diện này sự tình cũng không cần cùng ta bẩm báo, nàng tự nhiên có cơ duyên của nàng, hết thảy thuận theo tự nhiên là đi. Ảnh Nhất xấu hổ, hắn muốn nói ngươi áo đông nhỏ đã hở, nhưng nhìn Cơ Thần cái kia vui vẻ bộ dáng, hay là chắp tay, ẩn nấp tại trong bóng tối. Toàn bộ đại sảnh một lần nữa lâm vào trong an tĩnh, chỉ còn lại có Cơ Thần phê duyệt tấu chương thanh âm. Đối với mình áo đông nhỏ hở chuyện này, hắn thân là quân chủ một nước, khéo léo, trong lòng tự nhiên là rõ ràng rất. Nhưng làm một cái phụ thân, hắn tự nhiên là duy trì nữ nhi quyết định. Cái kia Diệp Hàn tin tức, hắn vừa mới cũng thấy rất rõ ràng. Dựa theo tiểu gia tộc đệ tử tới nói, cái này Diệp Hàn cũng coi như được là xuất sắc nhất đám người kia. Mà lại gần đoạn thời gian, tu vi tinh tiến phi tốc, dựa theo tốc độ này, nói không chừng nào đó thật sự có một ngày có thể đuổi kịp Linh Nhi nha đầu kia tu vi, thậm chí siêu việt cũng không phải là không thể được. Tại nhân phẩm phương diện, điều tra kết quả cũng biểu thị đối phương nhân phẩm không thể bắt bẻ. Chủ yếu là Linh Nhi nha đầu kia, hoàng triều bên trong đệ tử bọn hắn ai cũng không để vào mắt, mặc dù cho nữ nhi tìm đạo lữ việc này vẫn còn có chút quá sớm, nhưng hắn vẫn còn có chút sợ sệt nữ nhi lại biến thành ưa thích nữ nhân đồng tính nữ. Làm người bình thường tới nói, đây khả năng không có cái gì, nhưng là làm hoàng triều công chúa, nàng yêu thích tự nhiên liên quan đến lấy bọn hắn một nước mặt mũi. Nếu là Linh Nhi đầu kia ngày nào đó thật tìm nữ tử làm đạo lữ, vậy bọn hắn Đại Viêm hoàng triều liền thật muốn mất hết thể diện. Căn cứ vào điểm này, hắn vẫn cảm thấy cái này áo bông nhỏ, hở điểm liền hở điểm đi. Át xỉ Cơ Linh Nhi hắt hơi một cái, nàng một tay cưỡi ngựa, một thân khôi giáp bình trang, cao đuôi ngựa cao cao im lên, dung mạo xinh đẹp, dáng người tinh tế thức tha, tư thế liên ngang. Sau lưng cong chừng một cái cao đại cung, bên hông phần hông hai bên cài lấy đỏ anh song đao, nhận ra độ kéo căng. Dưới thân cưỡi một đầu mọc ra một đôi bắt mắt cánh thần tuấn bảo mã, đi theo phía sau một đội phi mã đội ngũ kỵ binh, trùng trùng điệp điệp hướng phía bí cảnh điểm tập hợp bay đi. Nàng tra sát cái mũi, lẩm bẩm nói, khẳng định là Lao Đăng còn nói ta nói xấu. Đợt, tác giả cũng không phải là cắt sách, chỉ là gần nhất 2 ngày bị đạo sư kéo đi phòng thí nghiệm làm thí nghiệm viết số liệu khu, mệt mỏi phân thực sự không có thời gian viết tiểu thuyết. Hiện tại khôi phục đổi mới, thực sự thật có lỗi.